Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, theo như hôm qua chúng tôi thông báo thì nhiều các câu hỏi hôm qua chưa giải thích hết, chưa trả lời hết. Hôm nay chúng tôi tiếp tục trả lời các câu hỏi vấn đáp cho các Phật tử chúng ta hoan hỷ. Câu hỏi đầu tiên, có một Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, con kính lạy Thầy, gia đình con đang có gia sự như sau, con mong Thầy gia hộ và chỉ dẫn cho con ạ. Mẹ con năm nay 80 tuổi, có tham gia lễ dát vàng tôn tượng Bồ Tát tại chùa Tản Viên năm 2019. Khi tham gia lễ, mẹ con buồn đi vệ sinh. Phía trước giếng Quán Âm và đã bị ngã, gãy tay, lại phải đi cấp cứu. Mẹ con về nhà tưởng chết nhưng được trợ niệm đã tỉnh lại. Nhưng từ đó đến nay bị đi vệ sinh liên tục, chửi bới con cháu, làm nhảm linh tinh. Gần đây do cãi nhau xô đẩy với cháu và bị ngã gãy tay, bị ngã gãy cả tay chân. Con kính xin Thầy chỉ dẫn cho gia đình con. Con xin tri ân Thầy. Ở chùa có cái khu vệ sinh, không đi vệ sinh lại đi vệ sinh trước cái khu tượng Quan Âm thì nó mới chết, đúng không? Ở chùa rồi đã có xây khu vệ sinh đàng hoàng. Chúng ta đến chùa, đến chiền, đến cái nơi thanh tịnh là không được đi bậy, đi linh tinh. Xin lỗi các vị, phải nói thật như thế, nói thẳng như thế. Bởi vì ở chung quanh á, chùa chiền là khắp hoàn đá gốc cây, đặc biệt là ở trên Tản Viên thì nó có rất nhiều những hòn đá to, những gốc cây lớn. Mà những nơi ấy là thường là những nơi các vị sơn thần thổ địa, các vị vong linh quỷ thần ấy, người ta hay ngự. Vì người ta ngự cái chỗ đấy là cái chỗ của người ta ngự. Mình thì nhìn là hòn đá, nhìn là gốc cây. Nhưng mà đó chính là nơi người ta gì? Người ta ngự đấy. Mình đi lên đầu, lên cổ, lên chân, lên tay người ta thì đương nhiên người ta lại ẩy cho là đúng rồi. Đấy, Thầy nói với các quý vị đâu một hai lần rồi đấy. Cái cây khô, cây mục ở bên cửa đền chung ấy, mấy chục năm trời cứ để mục ở đấy. Mình nghĩ là thôi muốn làm cái sân đền cho nên là đem chặt cây, không có khấn, có khứa, không có kêu, có cầu, có nguyện gì cả. Thế cứ thế là cho thợ chặt, chặt buổi sáng, buổi chiều. Thế là các cụ ấy mượn thân thể của cô con dâu của cái bà Phật tử trong cái điện mẫu ở bên cạnh lên cứ lên chửi ầm ầm rồi. Cứ tên tục Thầy, tên cúng cơm Thầy, Thầy là họ chửi. Không gọi là Thầy nữa, gọi là cái ông ấy. Ông ấy phá nhà tôi. Ông ấy ác lắm, ông thế này thế nọ, cái kia, ông phá nhà tôi. Nhà tôi ở bao nhiêu năm nay rồi, ông ấy lên ông phá nhà tôi. À, khúc gốc cây mà bốn thanh niên lực lưỡng phải lăn thì mới được, còn không bê được, mà một mình cô ôm cô bê được, khủng khiếp như thế. Nó phải nặng khoảng độ tầm tạ rưỡi đến hai tạ, khúc gốc nó phải nặng đến hai tạ mà người ta bê được, các vị tưởng tượng xem. Mà một người phụ nữ rất là nhỏ, mảnh khảnh thôi, gầy khoảng độ tầm 38-40 cân đấy. Nhìn cô ấy chỉ khoảng người thế thôi, da và cái xương lỏng khỏng lẻo khèo ra. Vậy mà cái khúc cây nhỏ phải tầm tạ rưỡi, to cái khúc gốc phải đến tầm hai tạ, thậm chí còn hơn nữa. Nó phải bốn cái thanh niên còn không khiêng được mà phải lăn mà. Đấy, thế mà cứ thế là ôm mình nhụy nhụy, mà không có ôm một khúc đâu. Năm sáu khúc như thế, cứ thế ôm từ dưới cái chùa cũ nhỏ nhỏ ấy, chạy lên nó khoảng độ tầm 100 mét, gần 100 mét, khoảng 80 mét, khoảng 70-80 mét. Cứ thế là ôm mình bịch 4-5 khúc cái chạy lên là đặt vào đấy, vừa ôm vừa chửi. Đấy, đấy, gốc cây khô mà còn như thế các quý vị. Gốc cây mục này, mà mục phải về đến mấy chục năm rồi không ai dám chặt. Mình nghĩ là đi làm sân đền cho nên để mình chặt để đổ cái sân cho nó sạch sẽ. Đấy, mà còn thế đấy. Cho nên thôi cái trường hợp này này, thế thì khuyên là sau ngày hôm nay về này thì ngày mai hoặc là 30 đi, 30 mùng 1 đi, để mùng 1. Mùng 1 để làm sắm cái lễ thanh bông hoa quả lên lễ Phật lễ Tổ. Xong hỏi bà cụ ấy, nhớ đi vệ sinh cái khu nào gần gần đó, nhớ đi làm một cái đĩa hoa quả ra cái chỗ đấy. Chắc này thầy bảo sư ông hay sư cô ở trên đó lễ xong khấn cho. Xong một thời gian dần dần là gặp thầy gặp thuốc là khỏi thôi, khổ thân. Bị như thế này mà mãi chả nói. Từ năm 2019 đến nay mà không nói. Nói thì khỏi lâu rồi. Khổ lắm. Bị mấy năm, đến năm nay là 3 năm mà vẫn không nói. Thôi cũng đấy là cái nghiệp của cụ phải trả nghiệp. Lần này nói xong về cái lên lễ đi đến 30 hay mùng 1 này. Làm cái lễ lên đấy thầy sẽ bảo cái sư ông cái sư cô đang trông ở trên đó sẽ làm cho cái lễ sám hối. Xong phải ra cái lễ đặt vào cái khu đấy. Hỏi xem có ai nhớ khu nào, nhớ khu vực ấy thôi. Ra kia cái bàn đó đặt cái đĩa hoa quả ra đó, cả hoa cả quả, làm lấy 9 bông hoa hồng đỏ để lễ ở chỗ đó, 9 bao bông hoa hồng đỏ với lại một đĩa quả bó hương thắp ở trên đó, xong rồi lễ khấn các ngài gia trì cho. Hôm nay nói như thế này mà thầy nói này là các ngài đã hoan hỉ rồi, nhưng phải là lôi lên cho nó thành tâm. Trên kia không đùa được đâu, núi Tổ mà các quý vị. Thầy nói là mấy năm trước khi thầy mới lên, mấy đứa trẻ con ở dưới xóm mà người dân tộc Giao á, nói rằng chính con của ông trưởng thôn. Các cháu nó nhỏ nhỏ thôi, mới 11, 12 tuổi thôi. 5 cháu. 27 Tết thầy mang lễ lên dâng cúng ở trong dưới Đồng Quan Âm á. Thế đến chiều lại các cháu vào thì không thấy ai mắt trước mắt sau, năm đầu tiên mình lên đó mà. Năm cháu đó lấy tất cả cái giỏ lễ đó đi ra ngoài cái bến xe ở tít bên ngoài cửa đền Trung đấy, bến xe to to đấy, ngày trưa chưa có bến xe. Ra đó cái ngồi ngoài gốc tre các cháu ăn uống với nhau. Uống nước ngọt rồi ăn bánh kẹo, có hết cái giỏ lễ đấy, cả các cháu nó xơi sạch cái giỏ lễ Tết đấy, quà Tết đấy. Người ta mang đến cúng xong rồi mình mà dâng xuống đấy. Thế là đến tối khuya thấy số điện lạ gọi đến. Hơn 11 giờ, gần 12 giờ đêm số điện lại gọi đến. Nghe điện thì bắt đầu nghe ông ấy kể là ông ấy là trưởng thôn ở dưới chân núi của xã Ba Vì. Ông ấy kể như thế. Xong rồi mình mới bảo là thôi thì được rồi, bây giờ cũng đêm khuya rồi. Thế thôi được rồi thì ông cứ đọc cả tên của các cháu nó một lần để nghe này. Thế ông đọc cả tên của 4-5 cháu ra. Thế thì ông bảo nhưng mà thằng con nhà con là nó nặng nhất, nó là đầu têu. Đầu têu cho nó nặng nhất. Về bây giờ từ chiều về bây giờ khoảng độ tầm 8:30-9 giờ đêm là tự nhiên là mồm nó cứ sưng lên. Mồm cứ sưng lên mà không uống nước được. Không uống nước được. Không hiểu sao. Thế xong rồi cái nhà bên cạnh nó sang nó bảo cái con nhà tôi nay cũng thế. Tự nhiên về bây giờ làm sao nó cứ kêu đau miệng và nó đau bụng, nó cứ lăn lộn ra. Còn cái thằng con của ông trưởng thôn thì mồm nó sưng bêu hết lên. Sưng như bị đánh mà không có ai đánh cả. Thế hỏi làm sao, nó bảo không làm sao. Thế được một tí nữa cái thằng nhà bên cạnh ấy, thế là ba đứa bị nặng nặng vậy. Nhưng mà con ông trưởng thôn nặng nhất. Bắt đầu là lúc đó hỏi các anh mới khai ra, mấy cái đứa kia nó khai ra là hôm nay là 4-5 đứa là đi vào là ăn trộm lễ nhà chùa ở trong cái hang động ấy. Ăn. Thế là gia đình biết thế, gọi điện cho thầy, xin số điện các bác ở xã, xong rồi gọi điện cho thầy. Thầy bảo thôi, được rồi thì cứ bình tĩnh cho thầy sẽ khấn các ngài, thì kêu các ngài để hoan hỉ cho. Thế là mình cũng chẳng lên chùa nữa, lúc đấy đi nằm ngủ, mắc màn là nằm ngủ rồi. Ngồi dậy tại trong màn rồi thì bắt đầu là chắp tay là hướng tâm là xin các ngài hoan hỉ cho các cháu, nó còn nhỏ còn dại nó chưa biết. Cho nên là thôi các cháu nó xin sám hối, ngày mai gia đình lên lễ tạ sau. Thế ngày mai thì ngày hôm sau thì thế là xong một cái thì được một tí thì chú ấy nhắn tin bảo các cháu nó đỡ rồi, ngủ được rồi. Thì không đau nữa, đỡ rồi. Thế mình cứ bảo, mình cứ nghĩ là đỡ rồi thì thôi chắc là khỏi, thì nghĩ qua đêm khỏi, sáng sau mình không lên. Sáng hôm sau rồi 4-5 gia đình lên lễ, nhưng mà các ông không lên, cho các bà lên. Mỗi gia đình cho người mẹ lên, các bố không lên, cho mẹ lên. Mẹ lên thế thì thầy không lên, thế là cho bà vãi. Bà vãi bà lễ cho hết cả buổi sáng. Bà hành cho từ 8 giờ cho đến 12 giờ thì mới xong. Bà bắt lễ từ 8 giờ đến 12 giờ ở dưới động Quan Âm. 4 tiếng đồng hồ đúng không? 4 tiếng đồng hồ bà mới cho về. Thế thì về tường nó khỏi. Tường khỏi và đến chiều tầm 4 giờ lại thấy khoai điện cho thầy. Bảo với thầy ấy là thế thì tối hôm qua nó đỡ, nó khỏi, sáng hôm qua nó khỏi, lên lễ rồi. Không biết hôm nay lên lễ thế nào mà đến chiều nay tầm 4-5 giờ nó lại bị lại thầy ạ. Không chỉ bị một đứa mà cả 3-4 đứa đều bị như thế. Mà cái con ông trưởng thôn lần này nó còn không uống được nước nữa cơ. Lần này nó còn nặng hơn. Thế thầy mới bảo là thôi được rồi. Thế thì chắc là thầy phải đi phóng lên xem thế nào. Thế là phóng xe từ dưới này lên. Lên là nó cũng chiều rồi, phải đến tầm 6 giờ. Ngày xưa đường nó đi nó khó, nó lâu hơn bây giờ nó đi được 2 tiếng đồng hồ. Thế lên thì lên trên Tam Bảo ấy, cũng có làm lễ đâu, chỉ gọi là xuống khấn một tí khoảng độ 10-15 phút thôi. Thế là nó khỏi tại chùa, thế là về thôi. Bảo lần sau đừng có dại gì mà đụng vào của Tam Bảo nữa nhé. Thế từ ngày đấy là thôi rồi. Cây cối cũng không ai dám chặt phá. Trước đây cứ cây dọc đường mình trồng ấy, cái cây bách xanh ấy. Đi dọc đường người ta đi, người dân họ đi rừng, đi củi ấy. Họ ngứa tay hay sao, họ cứ chặt phèng nó đi. Mình nghĩ mà thấy mà sót, có khi trồng cây cả năm rồi, nó mọc đến khoảng mét gần mét rồi, nó chặt phèng đi. Nhưng mà từ ngày đấy, thôi cây cối cũng để, cũng không ai dám chặt luôn. Đồ đạc cũng không dám mất gì luôn. Nó là các ngài làm sao mà đánh tâm lý để chúng con của ông trưởng thôn. Mà ở trên đấy thì cái người dân tộc, cái con ông trưởng thôn, ông già làng là gì, rất có uy tín ở trong gì, trong dân, trong bản. Ông già làng là uy tín nhất, xong đến ông trưởng, trưởng bản, ông trưởng thôn, mình gọi ông trưởng thôn đó. Đấy, từ ngày đó là cây cối rồi các thứ ở trong chùa là yên hết, không có phải gì nữa cả. Rồi đồ lễ đồ lạc cũng yên hết luôn. Tức là cái người dân ở đó họ không dám gì nữa. Đấy. Còn thỉnh thoảng mà có cái mấy cái tên đạo trích ấy, thì nó ở nơi khác nó đến, chứ không phải là ở dân ở đấy, không phải quanh ở đấy nữa. Đấy họ sợ rồi, biết rồi. Đấy cho nên cũng nói với các vị như thế, cho nên đến chùa, đến chiền ấy, thì chúng ta chỗ nào cần thanh tịnh thì phải thanh tịnh. Không chỉ ở đấy mà ở đây như thế, hay bất cứ chùa nào cũng vậy. Chúng ta không được đi bậy linh tinh, bẩn thỉu phóng uế ở trong chùa. Không may vào cái nơi mà có các vị quỷ thần, các vị thần linh, rồi các vị vong linh ấy, người ta đang ngự ở đó, người ta thấy thì phóng uế ra chùa, hoặc là hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, người ta thấy phóng uế ra chùa, người ta gì, người ta quở cho, người ta mắng cho. Còn Phật Bồ Tát thì các ngài cũng không nói gì đâu, các ngài đâu có mắng gì chúng ta đâu, thương chúng ta chẳng hết. nhưng mà gì phải có hộ pháp hiện thần. Các vị vào chùa nào mà chẳng thấy hai vị hộ pháp to lừng lững ra, nhìn mặt mắt phượng mày ngài, nhìn như là thiên binh thiên tướng đó, để bảo gì, bảo vệ Phật pháp, để hộ trì Phật pháp đó. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên là nên sớm đi 30 hoặc mùng 1 sớm đi làm lễ xong đó, thì sám hối xong bắt đầu về mới đi bác sĩ, rồi đi gặp các vị họ bó thuốc thì là khỏi thôi. Tất nhiên vẫn phải đi gặp bác sĩ, vẫn đi phải bó thuốc, nhưng mà bó xong là khỏi chứ không bị lại, không bị gãy lại nữa. Mệt lắm, để cho bà cụ mấy năm trời như thế. Thế lần sau đây cũng là một cái gì, một cái kinh nghiệm để chúng ta nhé. Đặc biệt là các cụ già hay tiện lắm. Đấy, hay tiện như thế là không ổn đâu. Đó, mình phải có nơi có chốn, đến chùa, đến chiền, đình chùa miếu mạo là phải gì? Phải giữ cái sự thanh tịnh trang nghiêm ở nơi đất Phật, đất Thánh, vân vân. Đó, nhắc nhở như thế. Không phải cười đâu, thầy nói thật đấy. Nhiều người đi xuống ô tô mà cái là thôi là mắt trước mắt sau, ngó trước ngó sau, bắt đầu là chạy vào bờ vào bụi là thôi, không có để ý đến cái vấn đề khác bên cạnh cả. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi là đất nhà con có vong linh người Tàu, trước đây con đã thỉnh hỏi thầy và được thầy chỉ dẫn lập cây hương thờ cúng. Hiện tại cả gia đình con gia sự vẫn rất rối ren, ốm đau bệnh tật. Vậy con xin kính thỉnh nhờ thầy chỉ dẫn cho con cần phải làm gì ạ? Con trai con liên tục nói là nội chết, mang con đi cùng ạ. Con rất lo lắng, con xin tri ân thầy. Thôi tất cả những cái việc này, làm xong cái việc kia đã, thì tụng kinh Địa Tạng ở nhà đi là hồi hướng nó ổn lại thôi. Không có gì, nhớ là 30 tức là ngày kia, hoặc là mùng 1, muộn nhất là ngày mùng 1 đi lên làm cái tản viên, làm cái lễ đó đi. Xong đi thì mọi việc nó sẽ ổn dần thôi. Một Phật tử nữa hỏi, con đã theo thầy tụng kinh Địa Tạng nhiều năm, con có nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng là niệm Phật trong tâm phải có Phật, nhớ Phật thì mới mong có ngày vãng sinh. Còn chỉ niệm Phật trên đầu môi chóp lưỡi thì có niệm rát cổ, bỏng họng cũng không được vãng sinh. Con chưa hiểu rõ niệm Phật trong tâm phải có Phật, nhớ Phật là như thế nào. Niệm Phật trên đầu môi chóp lưỡi là như thế nào? Mong thầy từ bi giải thích cho chúng con được hiểu ạ. Khổ đấy, theo thầy học đạo, nghe kinh và nghe giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng nhiều năm nay mà còn không biết thế nào là niệm Phật trong tâm, thế nào là niệm Phật ở ngoài đầu môi chóp lưỡi. Thế thì lên chùa có nghe giảng không, có nghe giảng không, hay là lên chùa để ngủ? Hả? Nghe niệm Phật tụng kinh nghe giảng mấy năm nay rồi mà con không hiểu được cái này, thì tôi thì lạy các cụ. Các cụ học Phật như thế này thì nhà cháu vào địa ngục sớm với các cụ thôi. Đấy. Ví dụ như nói là con mới đến chùa, mới học Phật, mới nghe giảng thì con chưa hiểu cái đó thì còn dễ chấp nhận. Cái này bảo là con đấy thì đã theo thầy tụng kinh Địa Tạng nhiều năm, mà theo thầy tụng kinh Địa Tạng đồng nghĩa là thường nghe thầy gì, thầy giảng. Thế mà bây giờ lại còn hỏi cái câu là nghe Hòa Thượng Tịnh Không ấy, giảng là gì, là niệm Phật phải niệm Phật ở trong tâm, trong tâm phải có Phật, nhớ Phật thì mới có ngày vãng sinh. Còn niệm Phật khơi khơi ngoài đầu môi chóp lưỡi thì niệm rát họng bỏng cổ cũng không thể gì, không thể được vãng sinh. Và hỏi là thế nào là niệm Phật trong tâm, thế nào là trong tâm có Phật, và thế nào là gì, là niệm Phật ngoài đầu môi chóp lưỡi. Xin thầy giảng cho. này học Phật như thế này thì nguy quá. Chúng ta thế nào, chúng ta đại đa số trong đây chúng ta đã hiểu thế nào là niệm Phật trong tâm có Phật chưa? Hiểu không? Có ai không hiểu, chưa hiểu giơ tay xem nào. Có ai chưa hiểu không? Ôi giời, vừa nghe thầy trách một cái, thầy trách nhẹ Phật tử kia một cái, không ai dám giơ tay. Có nghĩa là lại cho tự mình là hiểu hết. Mà hiểu hết rồi thôi, có phải giảng được không? Mệt lắm. Đấy, khổ. Con người chúng ta ở thế gian này chỉ thích gì? Thích khen. Và sợ gì? Sợ bị chê trước mặt mọi người. Khổ lắm. Chưa chắc Phật tử này đã phải là người không biết đâu nhé. Mà là người ta có thể người ta hỏi như thế để gì? Để thầy trả lời cho những người gì? Những người khác nghe. Đấy, khen đấy. Khen đấy. Tôi khen. Mệt lắm. À, thế nào là niệm Phật trong tâm các quý vị? Thế nào là trong tâm có Phật? Niệm Phật trong tâm là sao? Tức là chúng ta phải gì? Chư Phật, chư Tổ dạy và giảng chúng ta là gì? Là mỗi câu Phật hiệu niệm lên, tai nghe rõ ràng, rành mạch, tâm thì ghi nhớ, không để suy nghĩ gì lung tung tán loạn ra bên ngoài. Đó gọi là niệm Phật gì? Niệm Phật nhớ Phật, niệm Phật nghe Phật, niệm Phật có Phật. Còn chúng ta mà ngồi niệm Phật là gì? Miệng vẫn cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe con chó nó sủa gâu 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 ở dưới nhà. Chó! Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chó! Đấy. Như thế gọi là niệm Phật gì? Niệm Phật khơi khơi ở bên ngoài. Niệm Phật ở đầu môi chóp lưỡi ở bên ngoài thôi. Niệm Phật mà con chó nó sủa dưới vẫn còn gì? Đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật gâu gâu. Chó! Đấy. Bảo thôi đi mà, sủa mãi thế, cửa tôi khóa rồi mà mày cứ sủa cái gì. Xong lại tiếp tục Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, kiểu niệm Phật như thế gọi là niệm Phật gì? Niệm Phật tán loạn, niệm Phật ở bên ngoài, niệm Phật ở đầu môi chóp gì? Chóp lưỡi. Còn người ta niệm Phật nhất tâm á, niệm Phật có Phật á, niệm Phật hiện tiền á, niệm Phật tam muội á, thì cho dù ở thế giới bên ngoài á, nhà có sập, sét có đánh, người ta cũng gì? Cũng mặc kệ. Đây là đang thời khóa gì? Niệm Phật. Người ta chỉ có gì? Có Phật ở trong lòng mà thôi. Mỗi câu Phật hiệu rõ ràng, rành mạch, rót vào trong tâm. Từ đó gì? Từ trong tâm khảm chuyển đi khắp châu thân. Thân này là Phật, thân này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Trong nhà thiền gọi là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đó các quý vị. Đó gọi là niệm Phật gì? Niệm Phật có Phật, niệm Phật nhất tâm. À, niệm Phật như thế gọi là người niệm Phật gì? Đúng cách. Không có để đến, để ý đến cái gì? Đến âm thanh ở bên ngoài, cũng như là hình bóng ở bên ngoài, hay là gì? Mùi vị ở bên ngoài. Đang niệm Phật ở ngoài phòng thờ, ở trong bếp nghe cái tiếng gì? Nghe cái tiếng con nó con dâu hay là con gái nó đổ dầu, đổ mỡ vào cái chảo ấy, cho thật nóng lên. Nó cho con cá hay là cho cái miếng thịt vào nó rán, xèo một cái. Mình đang niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cái tiếng gì? Xèo một cái. Tức là tai gì? Tai đã bị gì? Bị động nghe thấy. Nó đang niệm Phật ở ngoài phòng thờ mà trong bếp vào đó cách đó 5-7 mét hay chục mét, lại nghe xèo một cái. À, bắt đầu tâm gì? Loạn. À, gọi là nhĩ căn bắt đầu gì? Bắt đầu loạn rồi. Được khoảng độ tầm vài giây sau, xèo một cái thì đằng sau cái xèo thì cái gì nó ra nhỉ? Cái gì nó ra tiếp theo? Mùi hương. Sao mà hôm nay á, cái mùi thịt rán hay là mùi cá rán mà sao mà mùi nó gì hấp dẫn thế? Tí nữa xong chắc phải ăn gì? 3 bát cơm mới được. Đó gọi là gì? Hương đưa ra tức là gì? Tỵ căn bắt đầu gì? Động loạn. Tỵ căn động loạn bắt đầu gì? Ra đến cái gì? Tí nữa chắc phải ăn gì? Ăn 3 bát mới được. Hoặc là ăn 5 bát mới được. Có cụ nào đây còn ăn được 5 bát cơm không? Hả? Đấy, cái đó gọi là gì? Đầu tiên là tai nghe, rồi tai loạn, mũi ngửi, mũi loạn, bây giờ đến tâm gì? Tâm nghĩ, tâm gì? Tâm loạn. Đó gọi là niệm Phật ở ngoài đầu, môi, chóp, lưỡi. Mặc dù miệng vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vẫn lần chàng nhìn cứ như là hòa thượng ấy. Nhưng mà thực tế là gì? Tâm đâu có Phật. Và Phật lúc đó nó chạy vào trong bếp rồi. Đó, nó chạy vào nghĩ thế, nghĩ tưởng thế gì? Tới miếng ăn, tới mâm cơm rồi. Đó, vân vân. Cho nên đó gọi là niệm Phật ở bên ngoài, đầu môi, chóp lưỡi. Niệm Phật như thế thì khó bề vãng sinh vậy các quý vị. Khó có phần vãng sinh. Tuy nhiên cũng có chút công đức phúc báo. Các vị đừng có nghĩ là không có, vẫn có. Nhưng mà nếu mà để quyết định một đời vãng sinh thì hơi khó. Nói có công đức phúc báo không? Có, cũng có công đức phúc báo. Vì niệm Phật khơi khơi như vậy thì xin thưa các vị, có vào lúc nào cũng loạn đâu. Cũng có lúc là nhiếp tâm được, nghe chọn được cả một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chứ, đúng không? Đó, trong 10 phút chẳng nhẽ chẳng được 1-2 phút chính niệm à? Đó, được 1-2% thời gian là gì? Chính niệm thì cũng có gì? Cũng có công đức, có phúc báo vậy. Cho nên dù niệm Phật còn loạn tâm, nhưng các quý vị Phật tử chúng ta cũng chớ có gì lo lắng, chớ có sợ sệt, chớ có buồn rầu, chớ có phiền não, chớ có chán nản, mà cần phải gì? Càng cần phải tinh tiến nhiều hơn nữa. Thôi lạy Phật lạy Tổ, con sinh ra được thân người là khó, nhưng con đã được. Được gặp Phật Pháp là khó, nhưng con đã gặp. Được gặp Pháp môn tịnh độ thù thắng khó tin, nhưng con đã tin. Nhưng vì vô minh từ nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp chướng sâu dày của con gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nay tuy gặp đầy đủ được những thắng duyên ấy, nhưng mà tâm con vẫn động loạn lắm, vẫn chạy theo cái cảnh sắc âm thanh bên ngoài nhiều lắm, cho nên vẫn chưa được nhiếp tâm. Nay đối trước Tam Bảo Phật Tiền, con đệ tử con tên là, pháp danh là, địa chỉ ở đâu đọc rõ lên cũng được, con xin nhất tâm sám hối, dốc kiệt lòng thành chí tâm sám hối, nguyện từ nay trở đi xin mười phương Tam Bảo hãy thương xót con, hãy cứu độ con, hãy gia hộ con, khai tâm khai trí cho con, khiến cho bao nhiêu nghiệp chướng vô minh từ vô thủy đến nay ngày một tiêu trừ, khiến cho tâm thân tâm con ngày được thanh tịnh sáng suốt, trí tuệ khai mở, mọi phúc tăng thêm, được niệm Phật sớm được gì? Nhất tâm bất loạn. Và như thế, cứ thế mà gì? Mà niệm, cứ thế mà niệm, cứ thế mà niệm. Niệm dần dần thì nghiệp sẽ tiêu. Bằng tấm lòng thành kính ấy, ngày nào chúng ta cũng gì? Dành một cái thời gian là vài phút chúng ta sám hối như thế, hoặc tương tự như thế, nhất tâm để mà sám hối, dốc kiệt lòng thành, dốc chọn lòng kính để mà gì? Để mà sám hối, thì dần dần tội lỗi từ vô thủy kiếp sẽ được tiêu trừ, khiến cho thân tâm thanh tịnh, trí tuệ khai mở. Và việc tu hành của chúng ta sẽ ngày một tốt thêm. Đấy, chứ đừng có nghĩ rằng mình niệm Phật mãi mà tâm vẫn còn gì? Còn chưa an, cho nên sinh tâm chán nản rồi thoái lui không niệm nữa, là đi tìm pháp môn khác. Nghĩ rằng mình sợ không, mình từ nhiều kiếp trước mình không gieo duyên với pháp môn tịnh độ, cho nên không hợp, cho nên lại đi tìm pháp môn khác, lại đi tìm các thầy khác dạy cho trì chú, hoặc là ngồi thiền, hoặc là các pháp khác ở trong nhà Phật, thậm chí là bỏ cả Phật để theo gì, theo tôn giáo khác, vân vân. Như thế gọi là thoái thất Bồ Đề tâm. Thoái thất Bồ Đề tâm. Thoái tức là thoái lui, mất tức là thất, tức là đánh mất đó. Thối lui và đánh mất cái tâm gì? Tâm Bồ Đề vậy. Đó, cho nên các vị niệm Phật mà chưa thấy được thì nhất tâm thì đừng có sinh tâm chán chường, đừng có sinh tâm phiền não. Hãy cứ vui lên để mà gì? Niệm Phật. Biết mình phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, từ vô thủy kiếp đến nay do ít trồng căn lành, gieo nhiều nhân ác, cho nên nay nghiệp nó mới gì nặng nề như thế. Một lòng một dạ chí thành chí kính muốn niệm Phật được nhất tâm nhưng mà mãi chẳng được cho, thì chúng ta lại càng phải gì tinh tiến hơn nữa, dũng mãnh hơn nữa, và phát nguyện gì sâu xa hơn nữa, hành trì gì hành trì tiến bộ hơn nữa. Dần dần chư Phật Bồ Tát các ngài sẽ hiểu được cái sự thành kính thiết tha cầu đạo của chúng ta, các ngài sẽ để gia trì cho, thương xót cho, giúp đỡ cho, cứu độ cho, tiêu nghiệp cho và khai mở trí tuệ cho, vân vân. Đó, chứ đừng có lo lắng gì cả. Đấy là nói về gì? Đang giải thích về câu niệm Phật nhất tâm và niệm Phật đầu môi chóp lưỡi. Sơ sơ như vậy chúng ta hiểu được chưa? Hiểu rồi nhá. Chuyển sang câu thứ hai, Phật tử này hỏi: con có đọc sách Tịnh Độ và thấy câu nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Con có đọc giải thích mà vẫn mơ mơ hồ hồ, con xin Thầy từ bi giảng giải cho con được hiểu rõ ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Đưa câu hỏi này không phải dạng vừa đâu nhé. Đấy. Cho nên Thầy lúc nãy mới hỏi rằng chưa chắc người ta đã không biết hẳn, mà người ta hỏi là để gì? Để trả lời cho người khác. Nhưng cũng có thể là gì? Người ta cũng chưa biết một cách rõ ràng, cho nên hỏi gì? Hỏi thật lòng để biết. Dù hỏi bằng cách nào đấy chăng nữa cũng đều đem lại lợi ích cho đại chúng ở trong gì? Ở trong hội trường này, đúng không? Đó. Câu thứ hai này, Phật tử này hỏi là hay đọc sách Tịnh Độ và thấy ở trong sách Tịnh Độ có câu là gì? Nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Đấy. Nhất cú là gì? Nhất là số gì? Số 1. Nhất là số 1, giống như tiếng Anh là gì? One. Tiếng Anh là one, tiếng Hán này là gì? Là nhất. Nhất có cái số 1. Nhất cú là gì? Cú tức là gì? Là câu. Nhất cú tức là một câu. Một câu Phật hiệu gì? A-di-đà tức là một câu Phật hiệu. A-di-đà tức là chỉ cho Đức Phật gì? Chỉ cho Đức Phật A-di-đà. Vô biệt niệm. Vô có nghĩa là không. Biệt có nghĩa là phân biệt. Là phân biệt. Niệm là gì? Là chỉ cho cái tâm gì? Tâm niệm của chúng ta. Tức là một câu di đà niệm đến gì? Đến chỗ không còn sự phân biệt. Đến cái chỗ không còn sự phân biệt đó tức là nhất gì? Nhất tâm bất loạn. Niệm Phật đạt đến cái trạng thái, cái trình độ gọi là gì? Không còn phân biệt nữa, gọi là nhất tâm bất loạn. Còn chúng ta bây giờ đang, người niệm Phật chúng ta bây giờ đại đa số là đang niệm ở trong cái giai đoạn là gì? Còn có sự đối đãi, còn có gì? Năng niệm và sở niệm. Năng niệm và sở niệm là sao? Năng niệm và sở niệm nó cũng tương ứng với cái từ gì ở trong cái kinh Nhật Tụng mà có cái khóa gọi là khóa lễ gì? Sám gì? Sám nguyện tịnh độ đó. Năng lễ sở lễ. Tính không tịch cảm ứng đạo giao nan tư nghỉ, ngã thử đạo tràng như đế châu, vân vân đó. Đấy. Năng lễ và sở lễ. Năng lễ là gì? Là chỉ cho người người lễ. Còn sở lễ là đối tượng được gì? Được lễ. Đối tượng được lễ đó là ai? Đó chính là chư Phật và Bồ Tát đó, Thánh Tăng. Còn năng lễ là cái đối tượng lễ đó là ai? Đó chính là chúng gì? Tất cả tăng ni Phật tử, các hành giả chúng ta. Vậy năng niệm cũng thế thôi, và sở niệm vậy thôi. Năng niệm là chỉ cho những người gì? Người niệm Phật chúng ta. Còn sở niệm là gì? Là chỗ sở y, là chỗ được chúng ta gì? Chúng ta hướng về vào để niệm. Đó chính là, cụ thể đây chính là Đức Phật A Di, Đức Phật A Di Đà. Đó. Nay gì? Niệm Phật mà quên cả gì? Cả năng niệm, sở niệm. Đây gọi là gì? Gọi là vô phân biệt. Niệm đến cái cảnh giới ấy, gọi là người niệm Phật được gì? Được nhất tâm bất loạn. Cho nên có một lần năm 2019-20 gì đó, có một vị tăng đến thỉnh vấn Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc bấy giờ. Hỏi Hòa Thượng rằng, bạch Đại Lão Hòa Thượng, ngày trước con thấy Đại Lão Hòa Thượng đi đâu, Ngài cũng cầm theo cái cỗ tràng ở trên tay. Và ngồi ở đâu con cũng thấy Ngài gì? Ngài lần cỗ tràng để niệm Phật. Nhưng mà mấy năm nay con không thấy Ngài gì? Ngài thường cầm theo cỗ tràng như thế nữa. Cũng không thấy Ngài gì? Thường niệm Phật như thế nữa. Không biết bây giờ Ngài có quản niệm Phật hay không niệm Phật. Mà không thấy Ngài thường cầm cỗ tràng để niệm Phật như ngày xưa nữa. Và chúng ta biết Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc bấy giờ Ngài trả lời là gì? Đối với tôi bây giờ, niệm hay không niệm cũng như nhau không khác. Vì trước mặt tôi nhìn thấy gì? Cái bàn cũng là A-di-đà Phật. Tôi nhìn thấy cái cốc cũng là A-di-đà Phật. Tôi nhìn thấy cái mic đang cầm ở trên tay, cái mic cũng là gì? A-di-đà Phật. Tôi nhìn thấy gì? Thấy thầy ở trước mặt tôi thấy thầy cũng chính là gì? A-di-đà Phật. Vậy là cái thấy, cái biết của Hòa Thượng, tất cả vạn sự vạn vật ở chung quanh đều không có sự chướng ngại nữa. Tất cả gọi là gì? Gọi là đạt được cái cảnh giới gọi là niệm Phật Tam Muội. Ở trong kinh Bát Chu Tam Muội đó gọi là gì? Niệm nhất thiết chư Phật hiện tiền. Cái cảnh giới cao nhất của người tu hành pháp môn tịnh độ đó là đạt được niệm Phật Tam Muội. Trong kinh Bát Chu Tam Muội gọi là niệm nhất thiết chư Phật hiện tiền. Gọi là Pháp Tam Muội, niệm nhất thiết chư Phật hiện tiền. Ở đây đang trở về câu trả lời câu hỏi của Phật tử, gọi là nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Bất lao đàn chỉ, chứ bất là chẳng rồi. Lao là gì? Lao là không nhọc. Bất lao là không nhọc, hay là không gì? Không mệt, không vướng, không bận, hay là không tới, vân vân. Bất lao đàn chỉ là gì? Chứ chẳng đến một gì, khoảnh khắc chẳng bằng một cái gì. Đàn chỉ tức là gãy gì? Gãy gì? Gãy móng tay cả tách này mà cái gọi là đàn chỉ. Ở trong tiếng Hán gọi là đàn chỉ. Ở Việt Nam chúng ta dịch là gì? Khải móng gì? Khải móng tay cả tách này mà cái đó. Các vị dưa lên khải móng tay là tách này cái. Đó, đó gọi là đàn chỉ. Bất lao đàn chỉ tức là cái thời gian đó, nó ngắn ngủi chỉ là bằng một cái gì? Khải móng tay. Ở đây là bất lao đàn chỉ, tức là thời gian ngắn không bằng một cái khải gì? Móng tay nữa cơ. Đáo Tây Phương. Đáo tức là gì? Là đến, là đi đến. Tây Phương là chỉ cho cõi Tây Phương cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Tức là thời gian á, nó nhanh chóng á, hơn cả cái khải móng tay. Chúng ta đã gì? Đã được vãng sinh về Tây Phương cực lạc rồi. Đấy, người niệm Phật đạt được cái trạng thái gọi là Nhất cú di đà vô biệt niệm, tức là một câu Phật hiệu không phân biệt nhân ngã bỉ thử, năng lễ sở lễ, vân vân đó, không còn phân biệt đó. Mình nói nôm na là gì? Là niệm Phật tam muội đó. Thì người đó muốn vãng sinh lúc nào thì vãng, muốn đi lúc nào thì đi, không có vướng bận chi cả. Mà cái thời gian người đó đi gì còn ngắn hơn cả một cái gì khải móng tay, cả tách một cái đấy, ngắn hơn. Đó gọi là gì? Gọi là thần thông tự tại, công đức vô lượng, thần lực vô biên, quang minh vô cùng vô tận của Đức Phật A Di Đà. Và nhờ vào gì? Cái sự tu hành công đức của chúng ta đạt được cái cảnh giới ấy, thì cái chuyện vãng sinh gì, nó là chuyện bình thường thôi, nhanh chóng thôi, nhanh chóng đến nỗi là gì, nhanh hơn cả cái khải móng tay, cả tách một cái như vậy đó. Đấy là cái giải thích cái ý nghĩa liền. Nhất lao nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đản chỉ đáo Tây Phương vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con chào thầy ạ, năm nay con 31 tuổi, con có duyên âm theo. Có một lần duyên âm đã nhập vào một người và nói là họ đã theo con 3 kiếp rồi. Và kiếp trước vì yêu nhau không lấy được nhau nên người đó đã tự tử chết. Nên đến nay đã theo con 3 kiếp rồi ạ. Vì vậy con yêu ai hoặc vì vậy con yêu ai họ cũng phá con, không cho con đi lấy chồng hoặc yêu ai. Bây giờ con phải làm gì ạ? Con kính mong thầy trả lời giúp con ạ. Thì yêu nhau thì phải chung thủy với nhau còn gì nữa, đúng không? Bảo anh ấy về với mình hoặc là mình về với anh ấy, có dám không? Hả? Chúng ta nghĩ có dám không? Bảo anh ấy muốn lấy tôi thì anh tu làm sao để cho anh được lên làm người đi. Năm nay tôi 31 tuổi rồi, thì nếu mà anh tu để lên làm người thì năm nay anh nhập thai mất khoảng 9 tháng, thì sang năm tầm này anh mới sinh ra được khoảng 2-3 tháng. Và tôi sẽ đợi anh cho đến năm anh 18 tuổi. Năm nay tôi 31 cộng thêm một năm anh ở trong bảo thai là tôi là 32, cộng thêm 18 tuổi anh đủ tuổi kết hôn. Lúc đó anh 18 tuổi, tôi 32 cộng 18 là bao nhiêu? 50. Lúc đó anh có dám lấy tôi không? Nếu anh dám lấy tôi thì tôi đợi anh. Còn anh không dám lấy tôi cái lúc đó thì thôi. Thì nhân duyên Đức Phật nói rồi, duyên hợp duyên tan giống như giấc mộng, âm dương cách biệt, làm sao mà có thể gì thành duyên nên vợ nên chồng được. Cho nên các quý vị cũng phải gì phải hiểu cái điều đó, chớ có tạo nghiệp, chớ có chấp trước, chớ có vướng mắc làm gì cho nó đau khổ hết kiếp này đến kiếp khác. Con người chúng ta mà nó thay đổi cũng theo thời gian năm tháng, theo hoàn cảnh nhiều lắm. Nay người ta không muốn mình đi theo họ nữa mà cứ theo họ làm cái gì. Còn nếu mà gì mà theo nhau thực sự, thương nhau thực sự thì người ta gì thì mình không phải ôm hận đến suốt cả 3 kiếp như vậy nữa. Cho nên theo thầy là gì, cái trường hợp vong linh này nên suy nghĩ lại cho nó kỹ, nên phát tâm quy Tam Bảo, tu tập thiện pháp để cho sớm được giác ngộ và giải thoát. Đó mới là con người thông minh, đó mới là con người gì, con người thức tỉnh, đó mới là con người gì hiểu biết và muốn gì đoạn trừ và thoát ly tất cả những khổ đau ở trong tam giới này. Còn nếu các quý vị mà vẫn cứ cố chấp và không bỏ, oan oan tương báo theo nhau như vậy, đắp đổi không biết bao giờ cho được gặp nhau trùng phùng cùng kiếp đâu. Nói thật đấy, bây giờ người ta đã 31 tuổi rồi, mình có đầu thai thì mình có đến đầu thai ngay sau ngày hôm nay, thì đến năm mình 18 tuổi người ta đã 50 tuổi mất rồi. Các vị thử nghĩ xem, có một anh thanh niên 18 tuổi nào là đi cưới một bà già 50 tuổi không? Khó lắm, khó chấp nhận lắm. Đó. Cho nên á, theo thầy thì thôi, duyên hết thì chúng ta gì? Chúng ta gọi là, như ở ngoài đời thì người ta gọi là duyên hết thì người ta đưa nhau ra tòa để làm gì? Để làm chứng thực và làm cái lễ, làm cái buổi ly hôn, đúng không? Để giải thoát cho nhau, giải phóng cho nhau, giải thoát cho nhau. Nay các quý vị cũng vậy, có duyên hẹn ước thề bồi nhiều đời nhiều kiếp về trước, một vài đời trước. Nhưng mà các cụ ngày xưa nói là có duyên nhưng mà không gì, không phận. Duyên nhưng mà thiếu phận, cho nên mới xa xôi cách trở, âm dương cách biệt như vậy. Nay gặp Phật Pháp rồi thì nên tỏ ngộ chứ đừng có cố chấp. Biết duyên không thể hợp được rồi thì níu kéo làm gì cho nó đau khổ cả hai. Cho nên mình phải quảng đại, quang minh, từ bi rộng lớn lên. Muốn thấy người yêu của người mình yêu hạnh phúc thì biết rằng đời này kiếp này không thể hợp duyên được thì thôi, cho người ta cứ tùy duyên đi. Hẹn nhau có duyên thì kiếp sau cùng tu để cùng làm người trong một quãng thời gian, cách nhau một vài tuổi thôi, cách nhau một vài gì? Một vài nhà thôi, hoặc một vài thôn, một vài xóm, một vài xã, hoặc một vài gì? Một vài huyện, một vài tỉnh thôi, thì còn có thể đến với nhau được. Nhưng cũng nhắc luôn cho các quý vị biết, tất cả chúng sinh đau khổ trầm luân ở trong thế giới này chỉ vì hai chữ gì? Duyên phận mà thôi. Bao giờ cắt bỏ được hai chữ duyên phận đó rồi mới gì? Ngõ hầu giác ngộ và giải thoát khỏi cái cảnh sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái, biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tịnh khổ đó được. Bằng không cái trầm luân mãi, cứ lên xuống lặn hụp ở trong sáu nẻo luân hồi, trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà thôi. Đó, cho nên cái trường hợp này thầy khuyên gì cả hai như vậy. Người còn sống, cô bé này thì cô gái này thì nhất tâm về thỉnh kinh Địa Tạng, về mà đọc tụng mà hồi hướng cho cậu ấy, cho hương linh của cậu ấy, mong vong linh của cậu ấy gì sớm được liễu ngộ lời Phật, lời Tổ và lời thầy chỉ dạy ngày hôm nay để tu tâm dưỡng tính, sớm thoát hóa đầu thai về cõi lành. Nếu có duyên thì hẹn nhau những kiếp sau, còn kiếp này chắc chắn là gì? Có duyên nhưng không phận, cho nên không thể chung sống với nhau được. Còn vong linh thì cũng nên giác ngộ Phật Pháp để mà tu nhân tích đức, chớ có khư khư cố chấp mà ôm hận gì, không chỉ ba đời mà ôm hận gì ngàn đời sau vẫn chưa thoát được đâu. Trả lời sang câu hỏi của Phật tử khác: con là Phật tử nữ, con tự thấy mình còn khẩu nghiệp rất nặng, nhất là hay nói lỗi của người khác, hay mắng nặng lời với ai làm trái ý mình. Con mới biết đến đạo tràng và thầy, nhiều lần con muốn được gặp thầy để thưa chuyện nhưng đều không được. Nay con mong thầy có thể trả lời giúp con, để con có thể tu được khẩu nghiệp, nhất là đối với người thân và gia đình, cũng như để con được tiến tu trên con đường giải thoát vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Con xin cảm ơn Thầy ạ. A Di Đà Phật. Có một Phật tử trải lòng tâm sự, đúng không? Có thể nói là một Phật tử trải lòng tâm sự, lên chùa vài lần rồi mong muốn được gặp Thầy nhưng mà chưa được gặp. Nay trong hội trường này cũng muốn Thầy giải đáp cho, hướng dẫn cho cái cách tu tập làm sao cho bớt được cái sự nóng giận và hết được cái sự nóng giận. Và khẩu nghiệp rất là nặng, nó là hay nói lỗi của người khác, hay cáu bẩn với người khác, nhất là những người nào làm sai với ý của mình, và đặc biệt là những người thân của mình, vân vân. Thì xin thưa các quý vị, khi chưa tu hoặc khi mới tu thì chúng ta đại đa số đều như vậy thôi. Người không nghiệp này thì có nghiệp khác, người không khẩu nghiệp thì người gì? Ý nghiệp. Người không ý nghiệp thì người gì? Người thân nghiệp. Đấy, có người thân nghiệp là sao? Đó là khi chưa tu thì rất là bình an, mạnh khỏe. Tu được một chút rồi thì bắt đầu gì? Nó sinh tâm gì? Ốm đau, bệnh tật cứ quặt quẹo ra. Đó gọi là ở trong nhà Phật chúng ta thường thường có câu nói nôm na gọi là đổ gì nhỉ? Đổ nghiệp. Các vị biết vì sao mà đổ nghiệp không? Ngày xưa chúng tôi gần gũi chư Tôn Túc, các ngài giải thích là cái từ đổ nghiệp ấy là do gì? Đổ ở đây ấy, không phải là tự nhiên mình không tu là gì nó không có, mà tu nó mới có đâu. Mà thực sự nó có, nó thường trực ở trong gì? Mỗi chúng ta gì? Từ vô thủy kiếp đến nay rồi. Giống như người mắc nợ ấy, giống như người mấy năm trước ấy, mình đói khát hoặc thiếu thốn hoặc bệnh tật hoặc là cho con cái đi ăn học ấy, bị trúng chiếu ấy, phải đi vay nóng họ hàng, anh em bạn bè hàng xóm láng giềng ấy, một cái khoản cũng khá khá để làm gì? Để giải quyết cái vấn đề trước mắt ở trong gia đình chúng ta. Nay trải qua một thời gian chúng ta làm ăn gì cũng gọi là có của ăn của để, con cái đi học đi hành cũng đã ra trường, đã có công ăn việc làm, tháng cũng đã gì có lương, mức lương khá khá về đưa được cho bố mẹ rồi. Thế bây giờ chúng ta làm ăn được rồi thì có tiền rồi, có tiền của ăn của để rồi. Nếu mà chúng ta là một con người biết liêm sỉ, biết tàm quý, thì ngay lập tức chúng ta có một cái là phải đem ra nhà hàng xóm, ra bạn bè, ra họ hàng láng giềng để trả gì? Trả nợ họ đi, chứ không cần phải để họ đòi. Nhưng tại chúng ta cũng đấy, lúc đi vay thì khéo lắm, lúc đi trả thì sao? Thì đau lắm. Đấy. Nói thật mà, vay tiền thì lúc đi vay ai cũng khéo. Khéo thậm chí là gì? Là nói với người ta con kiến trong lỗ cũng phải bỏ ra. Nhưng mà đến khi trả thì gì? Tiền thì có đấy, nhưng mà người ta đòi nợ, người ta hỏi nợ thì mình gì? Cứ bảo thư thư cho nhà cháu mấy bữa nữa. Nhà cháu dạo này kẹt lắm, nhưng thực tế là gì? Trong nhà rõ ràng là có gì? Có tiền. Nhưng không muốn trả vì sao? Xót lắm. Không biết ai có cái, chúng ta có ai có cái tâm lý vậy không? Tôi đảm bảo các vị thì đại đa số đều như thế cả. Tôi đảm bảo với các quý vị như thế, nhưng mà ngại không dám nói ra thôi. Thực sự trước sau chúng ta vẫn phải trả, nhưng mà thì thôi cứ nán lại được ngày nào thì gì? Thì nán. Mà mặc dù nán lại chúng ta cũng chả làm gì, vẫn để tiền ở trong hòm, trong két thôi, chả làm cái gì cả. Thôi trả họ đi cho nó nhẹ. Nhưng mà khổ, đời mà cứ muốn giữ tiền ở trong nhà mình, thậm chí là đi vào đi ra mỗi ngày thì mở hòm ra để nhìn tiền một tí. Nhìn vàng một tí, ngắm nó một tí, xong lại đóng lại là để đấy. Biết là không phải là của mình, vẫn phải đem đi giả người ta là hết đấy, nhưng mà vẫn phải để trong nhà tí. Khổ lắm, cái mãnh lực đồng tiền, thế lực đồng tiền nó khủng khiếp như thế đấy các quý vị. Sức hút của đồng tiền nó thế đấy. Ở ngoài đời người ta có một cái câu nói rất là gì? Rất là có thể nói là về Phật Pháp chúng ta không phải, nhưng về thế gian này nó là phải đấy. Tiền là gì? Là tiên, là Phật. tiền là sức bật của lò xo, tiền là thước đo của tuổi trẻ, khủng khiếp chưa? Tiền là tiên là Phật, kinh chưa? Là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ. Thêm một câu là mẹ đẻ của ai nữa? Là mẹ đẻ của bà Mạnh à? Hay mẹ đẻ của ai? Ôi trời ơi, kinh quá. Thầy nói là ở ngoài đời họ cho đó là phải, nhưng Phật, trong nhà Phật chúng ta thì không thể cho đó là phải được. Nó chỉ là phương tiện mà thôi các quý vị. Chúng ta chấp vào nó là chúng ta không thể giải thoát và giác ngộ được. Đó, cho nên thầy đang nói này, đang nói là cái ví dụ này đấy. Trước chúng ta vay mượn anh em hàng xóm láng giềng, nay con cái gì nó đi học xong ra trường, nó đi làm rồi, có lương đưa cho bố mẹ rồi, thì bố mẹ phải đáng lẽ phải đi trả, chủ động đi trả hàng xóm láng giềng, anh em bạn bè. Nhưng đằng này do gì? Do sót, do tiếc, cho nên cứ để đấy không trả. Nhưng hàng xóm láng giềng nó biết là gì? Mấy hôm trước ấy, cái thằng con trai, đứa con gái nhà bà ấy, nó sang nhà mình, nó ngồi với đứa con trai nhà mình, nó khoe ra trường rồi, bây giờ đi làm công ăn việc làm tốt rồi, tháng lương bây giờ thì là cũng 7-8 triệu, chục triệu, hơn chục triệu rồi. Nghe nó khoe như bà ấy nợ mình có triệu bạc mà mãi chưa trả mấy năm nay rồi. Cái lúc đấy khó khăn, mình cho bà ấy vay, bà bảo bao giờ thì có bà trả, mà thấy bà ấy khó khăn nuôi con ăn học cho nên mình ngại, mình không đòi. Nay con nó ra trường đi làm có rồi mà bà vẫn không trả. Cho nên ngày mai đi ra chợ gặp cái bà hàng xóm, bảo là này, mấy hôm trước tôi nghe cái thằng cu, cái nhà bà ấy, nó nói là nó đi làm có tiền rồi, lương cũng rất là cao, nhưng mà tại sao mà tôi thấy bà ấy vẫn chưa trả tiền tôi. Mấy năm trước bà ấy vay triệu vẫn chưa trả. Ấy thì bà kia lại bảo ô thế à, mấy năm trước bà cũng vay tôi 1-2 triệu mà bây giờ vẫn chưa trả. Thế dâm gian ở ngoài chợ khóa ra liền. Bà ấy vay khá nhiều người, vay đến thì 5-7 người, vay đến hàng chục người, thậm chí vài chục người, mỗi người vài trăm vài triệu. Để gì? Nào là việc gấp trong gia đình, chữa bệnh cho chồng hay là chữa bệnh cho người thân, hoặc là nuôi con ăn học vân vân chẳng hạn. Đại khái thế, thầy lấy một cái ví dụ kiểu như thế. Thế mọi người bảo rằng thế thì bây giờ thôi, trưa nay thì mấy chị em mình đi sang nhà thăm bà, lấy cớ thăm bà thì mình đòi nợ. Thế là mấy bà buổi trưa kéo sang để đòi nợ. Mà đòi nợ thì đương nhiên nếu mà trả từng người thì nó đỡ sót, đúng không? Một lúc mà trả một lúc cả gì, cả một đống nợ, cả tất cả mấy người vào đòi như thế là gì? Có sót không? Sót không các quý vị? Sót là sót đau hết cả ruột, thắt hết cả tim. Nhưng mà vẫn phải gì? Vẫn phải trả. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ như thế để giải thích cái câu các cụ ngày xưa chúng tôi đi học, các cụ giải thích cái câu gọi là đổ gì? Đổ nghiệp ở trong nhà Phật chúng ta ấy. Không phải là nghiệp tự nó sinh ra để gì? Nó đổ lên đầu chúng ta đâu. Mà cái nghiệp này chính là gì? Cái nhân của chúng ta đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước. Bây giờ quả báo nó hiện ra rồi, và chúng ta tu, chưa tu thì giống như người chưa có tiền, người ta thấy mình còn nghèo, vẫn nuôi con ăn học, vẫn từng đi vay, đi mượn, đi củi, đi kiếm củi hay đi làm thuê để đong gạo hàng ngày nuôi con. Biết rằng gì? Hai đứa con lớn nó đang học đại học ở dưới Hà Nội, còn một hai đứa con nhỏ đang ở nhà, nó khó khăn vất vả lắm, đòi nó chưa có đâu. Cho nên người ta cũng hoan hỉ để lại nán thư thư cho một tí, tình làng nghĩa xóm mà, họ hàng quyến thuộc mà các quý vị, cho nên người ta để. Nhưng nay biết là hai đứa con đều ra trường đi làm rồi, có tiền có lương rồi, nó vừa khoe với bạn nó là, tức là con bà hàng xóm, con họ hàng vừa đưa tiền cho mẹ ngày hôm qua chẳng hạn, ngày hôm nay người ta đương nhiên sang đòi là đúng rồi. Đấy, giải thích cái từ đổ nghiệp dễ dàng như thế cho chúng ta dễ liên hệ và dễ hiểu. Có hiểu được không mà mắt cứ nghệt ra thế kia? Có hiểu không? Thầy nói như vậy các Phật tử có hiểu được không? Đấy là cái từ gì? Đổ nghiệp đấy. Thì mỗi người một nghiệp. Có người thì tu, không tu thì không sao, cứ nghe pháp là buồn gì? Buồn ngủ, nó khổ thế chứ lệ. Buồn dưa lê thì có khi cả ngày không ngủ trưa vẫn gì? Vẫn cứ buồn. Ấy. Nghe người ta buôn dưa lê thì cả buổi sáng đến buổi trưa đến buổi chiều, thậm chí là quên cả ăn đó, quên cả ngủ trưa, vẫn cảm thấy gì bình thường. Nhưng mà nghe pháp, bắt đầu cứ nghe pháp một cái là gì? Nghe một tí nó cứ diu 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 xuống là gì? Nó gật gà gật gù. Đó gọi là cái nghiệp gì? Cái nghiệp hôn trầm. Cái nghiệp do nhiều đời nhiều kiếp về trước là báng pháp, là phá pháp. Là thế nào là báng pháp? Báng pháp tức là sao? Chúng ta thấy người đi chùa đi chiền, thấy người học Phật, thấy người đọc kinh, thấy người học và hướng người khác làm thiện, chúng ta chê bai, chúng ta gì dè biểu và chúng ta gì khinh thường, nhức móc người ta, và là suốt ngày lúc nào cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mà thành Phật được thì mọi người thành Phật hết rồi, kiểu như thế, đại khái kiểu như thế. Lúc nào đi đâu cũng thấy mang gì cái đài theo để nghe pháp. Úi giời ơi, nhìn còn ngu hơn cả con bò. Đấy, kiểu như thế, đấy gọi là nhức móc người ta, coi thường người ta. Đó. Và nói là gì? Tôi tưởng là Phật pháp là như thế nào. Ai ngờ Phật pháp là gì? Là đào tạo ra toàn mấy cái ông sư bà sư để rốt đó, như con bò. Mấy ông bà Phật tử lại rốt như con bò, có biết cái gì đâu. Hỏi cái gì cũng không biết, vân vân và vân vân. Thế mà bảo là gì? Đức Phật là gì? Là tối thượng, là tối thắng, là thiên nhân sư, là thầy của trời người, vân 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 vân. Lúc nào cũng bảo là đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo từ bi, vân 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 vân. Nhưng mà nhìn vào mấy sư, nhìn vào mấy Phật tử thì có thấy trí tuệ đâu, có thấy từ bi đâu. Cho nên á, từ đó mà gì? Coi thường ở Phật pháp, bán phá Tam Bảo, bán phá người học Phật. Vì vậy mà gì? Mà thọ cái quả báo là gì? Đời nay kiếp này tuy được thân người, tuy gặp Phật pháp, nhưng mà cái nghiệp buồn gì? Buồn ngủ chúng ta nó cứ gì? Nó cứ rũ xuống. Đấy. Nó cứ rũ xuống. Hoặc rằng do gì? Do đời trước kiếp trước mình cũng là người xuất gia, là người tại gia học Phật. Nhưng mà cái khi á, các bậc thánh nhân, các bậc trưởng lão, các bậc thiện tri thức đứng trên tòa giảng, bục giảng để giảng giải chính pháp cho chúng ta nghe. Nhưng mà chúng ta lại gì? Lại không thích nghe. Cứ đi gì nói chuyện riêng, hoặc là đi gì? Đi để ngủ gà ngủ gật. Cho nên vì cái nghiệp đấy, cho nên kiếp trước ngủ gật, cho nên kiếp này lại tiếp tục ngủ gật. Kiếp này mà chưa thoát được thì kiếp sau lại tiếp tục ngủ gật. Và một vài kiếp thì ăn hết cái phúc tu của mình đời trước. Thì cánh cửa ba đường ác đạo, muốn ngủ ư? Làm con chó giữ nhà để mà gì? Mà ngủ. Làm con lợn ở trong chuồng để mà gì? Mà ngủ. Mà làm con chó, con lợn à, muốn ngủ tự do như vậy, sướng không các quý vị? Có sướng không? Không sướng đâu. Con chó trong nhà cho chủ 5 năm, 10 năm, hơn 10 năm. Một lúc nào đó chủ không cảm thấy gì, không dùng nữa hoặc không muốn dùng nữa, chủ liền đem bán cho lò mổ, hoặc chủ tự tay gì giết chết mình để tiệc tùng đãi khách ấy, cùng ăn. Chúng ta thấy đau chưa? Hận chưa? Sợ chưa? Hả? Đó. Cho nên nếu biết được thế rồi thì bây giờ thì cái nghiệp ngủ á, nghiệp buồn ngủ khi nghe pháp, khi tụng kinh, khi niệm Phật, khi tu thiền á, vân vân đó, chúng ta phải gì? Tinh tiến lên, dũng mãnh lên, dùng mọi phương tiện để vượt qua nó. Thầy ngày xưa mới đi tu ở trên chùa cao, ở trên chùa thầy cũng thế các quý vị. Thầy nói với các quý vị, mắt của thầy thì dùng cái tâm á, Thế bẻ ra bằng gần đốt ngón tay này này, thì chống nó lên, chống hai cái mí mắt nó lên, nó trên nó chảy máu gì, à, nó chảy máu đen tụ ra, vì dùng kiểu gì nó cũng không khỏi. À, dùng cái khăn ướt, ngày đó thì không có đá, dùng khăn ướt sấm, sấm nước vào đó, bôi bôi hết lên một cái, nó chỉ được khoảng phút hai phút thôi, nó lại tiếp tục nó ngủ, mà làm sao nó buồn ngủ khủng khiếp thế không biết. Mà bình thường ra thì nó không buồn ngủ như thế, nhưng cứ lên tụng kinh á, bắt đầu vào thiên chủ thiên nhãn nó được khoảng một tí thôi là bắt đầu tự nhiên nó cứ rũ rượi ra. À, nó thế cái nghiệp mà. Cho nên á, dùng cái khăn ướt không được, bắt đầu gì giằng tai, giằng đỏ hết cả tai ra cũng không được, cuối cùng là bằng cái cách là gì, bẻ cái tâm chống mí mắt lên. Nó đau gì, nó không thể nào mà nhắm lại được nữa. Nhưng mà chính vì vậy cho nên mắt của thầy bây giờ nó bị gì, bị yếu. À, mắt bây giờ nó bị bệnh, xem nó chảy máu cho nên bây giờ nó bị kém mắt. Đấy, ngày xưa như thế đấy các vị, cũng nghiệp lắm chứ đâu phải không nghiệp đâu. Nhiều nghiệp lắm, các vị nhìn thế này thôi tưởng ngon, không ngon đâu. Đắng lắm, cay lắm, không đơn giản đâu các quý vị. À, cho nên á, ai chúng ta cũng nghĩ có mỗi người một cái nghiệp nhân á, nghiệp duyên á, và nghiệp quả báo á, khác nhau. Cho nên á, người nào có nghiệp nào thì chúng mình tự phải gì tinh tiến nỗ lực để vượt qua nó thôi. Ví dụ như Phật tử này nó là cái khẩu nghiệp. Thôi thì khẩu nghiệp bây giờ thì làm cách nào để trừ khẩu nghiệp? Niệm Phật nhiều vào thì trừ được khẩu nghiệp có gì đâu. Cái lúc mà tức lắm thì thầy đã nói nhiều lần với các Phật tử rồi đúng không? Tức lắm nó tức lên tận cổ thì gì? Thay vào đó gì? Thay vào đó là buông ra cái lời nhục mạ, chửi bới và nguyền rủa con cháu người thân. Thì mình vào trong nhà rót cái cốc nước ra. Đấy, dơ lên, bắt đầu niệm gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Uống nuốt nó xuống. Thế là gì? Nó trôi cái cục tức ấy đi. Cái cục tức ấy thì nó chặn ở chỗ cổ họng chúng ta để nó muốn phát ra gì? Thành lời. Chúng ta niệm Phật và cốc nước chúng ta gì? Uống cái phèn nó trôi xuống bụng và mấy tiếng đồng hồ sau nó đi ra nhà ngoài. Nó chạy ra đến chiều hoặc đến tối hoặc hôm sau nó, xin lỗi các vị, nó ra ngoài nhà gì? Ra ngoài nhà vệ sinh WC mất rồi. Đấy, đấy là phương pháp gì? Phương pháp gọi là đối trị khẩu nghiệp sân hận, nóng nảy, bực tức vậy. Đó. Hoặc rằng á, ở cái chỗ nào mà chúng ta không tiện để gì, để lấy cốc nước để niệm vào đó vài câu Phật hiệu để uống á, thì chúng ta niệm lấy câu Phật hiệu để gì? Niệm đè nó xuống. À, lúc đó thì sân nó lên thì mình niệm Phật thật nhanh, thật nhiều vào. Cái A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Niệm thầm trong tâm thôi, không có người ta bảo mình lại hâm hâm. À, cái lúc người ta đang nóng, mình cũng đang nóng. Hai bên đang nóng tự nhiên mình lại ra niệm Phật lại thành trêu ngươi người ta thì hai bên lại chảy ra chiến tranh thì lại càng khổ. Cho nên lúc đó mình bực lắm, ức lắm. Thì niệm Phật thầm ở trong tâm gọi là kim cang trì. Niệm thành gì? Thành từng hơi. Một hơi được gì? Được vài câu Phật hiệu đó gì? Xong rồi mình coi như là từ câu Phật hiệu nó biến thành gì? Thanh lương địa. Tức là nước gì? Nước mát thanh lương. Ở trong miệng gì? Mình nuốt đè nó xuống. Vài lần như thế, nhiều lần như thế, dần dần cái khẩu nghiệp nóng nảy ấy, và nói lời gì hung ác tục tĩu ấy dần dần sẽ không cánh mà bay. Đấy là phương pháp để dành cho người tu chúng ta để diệt trừ gì khẩu nghiệp sân hận đó các quý vị. Đó, mà thường thường trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng phải gì thực tập những cái lời nói gì, những lời nói đúng với sự thật. Nói ít, nói đủ nghe, nói đúng sự thật, nói đúng trọng tâm thôi, không nói nhiều, không nói ít, nên nói vừa vừa. À, nói những lời gì nào nói ra nó phải có chất lượng, phải chuẩn chỉ thì mới nói, không thì thôi không nói nữa. Cái này chúng ta phải học, phải luyện đó các quý vị ạ. À, những người đặc biệt là mấy cụ, mấy bà mà quen buôn dưa lê rồi thì cái này là cái khó nhất đấy. Quen buôn dưa lê là sao? À, buôn dê lê là sao? Quen cái cuộc sống đi buôn rồi ấy mà. Thì bây giờ không đi buôn nữa nghe chừng nó cũng khó. Nhưng mà thôi cố, muốn về Tây Phương thì phải cố. Không muốn vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy, thì về gì phải cố. Đó. Đấy, hướng dẫn Phật tử này và những Phật tử khác có những nghiệp gì đó thì tự chúng ta phải tiêu thôi, không ai tiêu thay chúng ta được đâu. Một Phật tử nữa hỏi: con là Nguyễn Thị Hợi ở Hoài Đức, Hà Nội. Chồng con mất năm 39 tuổi, để lại hai đứa con nhỏ. Con đứng lại nuôi các cháu đến nay. Cháu lớn 36 tuổi. Cháu mất ngày 21 tháng 10 năm 2021. Thầy cúng bảo cháu chết trùng tang. Còn thằng em cháu 33 tuổi, nó đi lấy bùa về dán cả hai nhà. Con tụng kinh Địa Tạng đến nay. Còn thằng em, nó mê thầy cúng. Hễ nó nằm mơ, nó cũng mời thầy cúng mất rất nhiều tiền mà con không bảo được nó. Nó còn giận tất cả anh em bên nội, bên ngoại. Bây giờ con không biết làm thế nào. Bạch thầy cho con lời khuyên. Bố cháu mất 39 tuổi, con mất lúc 36 tuổi, có sao không? Bạch thầy hoan hỷ cho con biết. Con xin cảm ơn thầy. 39, 36. Cái này thì bảo khuyên, cái này thì thầy khuyên chỉ biết khuyên là thôi. Nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng mà sám hối mà hồi hướng cho vong linh của chồng và vong linh của con để cầu siêu thôi. Bây giờ cũng không biết làm gì, cái việc đã qua rồi. Cũng không nên tra khảo lại có trùng tang trùng phục hay không làm cái gì. Quan trọng nhất là bây giờ thì mình nhất tâm để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc. Nếu có điều kiện thì ấn tống lại, phát tâm ấn tống lấy một vài chục quyển kinh Địa Tạng mà hồi hướng đi cho vong linh của chồng, vong linh của con đã khuất sớm được siêu sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, hoặc là cõi trời cõi người, không phải đọa lạc. Cái thứ hai nữa là hồi hướng cho gì, cầu Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho đứa con trai năm nay 33 tuổi đó, thì sớm được giác ngộ, không theo tà đạo nữa, cứ cúng theo cái kiểu mà bùa bèn của ông thầy cúng, thầy phù thủy á, thì sớm muộn gì cũng gặp đại họa mà thôi. Đến lúc đó thì gọi là hối cũng không kịp đâu. Khuyên như vậy thôi. Có Phật tử hỏi hai câu. Câu thứ nhất: trước cửa nhà của con gái con, đối diện với cổng chính của bệnh viện, như vậy thì có ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình con gái con không ạ? Con xin thầy cho con xin một lời khuyên. Cái này theo phong thủy nhà Phật chúng ta thì không nặng nề cái việc đó, nhưng mà thôi, các cụ cũng thường hay nói là gì, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Theo phong thủy học thì người ta nói rằng nhà cửa mà ở trước mặt nghĩa trang, bệnh viện, rồi ngã ba đường đâm vào, rồi con sông đâm thẳng vào, hoặc là cái đường cọc đâm thẳng vào, hoặc là đối diện cái góc nhọn của nhà trước mặt vân vân. Thường như thế là gì, người ta gọi là phong thủy như vậy, ở cái thế gọi là hung nhiều hơn cát. Hung tức là gì, là những điều không tốt đẹp, những điều xấu. Cát là những điều tốt đẹp, những điều may mắn. Cái trường hợp mà Phật tử này nói như thầy, nó ở trong một trong những gì, trong một trong những cái đó, cho nên có thể gọi là gì, có thể nói là gì, là hung. Thì cái vấn đề này đối với phong thủy thì nó có hay dùng mấy biện pháp. Một, người ta có thể dùng sơn thủy để chấn, tức là dùng gì, dùng núi và dùng nước để chấn, tức là người ta làm một cái bể cảnh ở trước cửa nhà. Trong cái bể cảnh đó nó có hoàn đá xanh, hoàn đá xanh nhé, thường là lấy hoàn đá xanh. Mà cái hoàn trên hoàn đá người thường thường người ta hay khắc cái chữ là gì, là Thái Sơn Thạch Cảm Đương, hoặc là gì, hoặc là khắc cái chữ là gì, Sơn Hải Chấn, hoặc cũng có thể người ta khắc cái chữ là gì, Án Mani Bát Minh Hồng, cái thần chú của Đức Quan Âm, vân vân. Cái đấy tùy, đều được cả. Nhưng mà chẳng nhẽ ở nhà mình nó, cái nhà ở nhà ở thành phố, nhà ở mặt phố chẳng hạn, mà làm một cái bể nó ăn bộ nó sừng sừng sững ra ở trước nhà như thế thì gì? Bất tiện lắm. Thế cho nên cũng có trường hợp người ta gì, người ta treo cái gương gì, gương bát quái, treo gương bát quái. Những cái gương bát quái thì nó không phải là xuất phát từ đạo Phật của chúng ta, mà nó xuất phát từ đạo gì, đạo lão ở bên Trung Quốc. Nhưng mà thôi thì cũng có thể mượn pháp để gì, để an tâm thì cũng được vậy. Đấy gọi là mượn pháp thôi, chứ không gọi là, không gọi là trộm pháp, mà là mượn pháp. Hoặc là gì, mấy năm nay thì thầy cũng có làm một một vài cái miếng ngọc, cái miếng ngọc mà thầy đích thân thầy thiết kế, mà thầy làm để cho các Phật tử thỉnh để chấn những cái trường hợp mà như câu hỏi Phật tử vừa nói lại đây. Qua một thời gian thì các Phật tử họ thỉnh cái miếng ngọc đó về, họ treo trước cửa nhà ra vào, thay cho cái gương bát quái, hoặc thay cho cái bể cảnh, hoặc cái gì, cái hòn đá để chấn, gọi là chấn hung nghinh cát đó, thì treo trước cửa ra vào. Thì cũng khá nhiều gia đình Phật tử phản ánh rằng từ khi thỉnh và treo cái miếng ngọc bội đó vào trước cửa nhà ra vào thì mọi việc trong gia đình thấy nó yên đi rất là nhiều. Thậm chí có gia đình phản ánh là yên hẳn luôn, không còn có một cái gì nó lăn tăn nữa. Thế đấy cũng tùy vào cái phúc phần của mỗi nhà và cái sự tâm thành và phúc phần của mỗi nhà. Không phải là nhà nào treo cũng được 100% đâu, nhưng mà dù sao đó, cũng sẽ tốt hơn, ít nhiều cũng sẽ được tốt vậy. Cho nên cái phương pháp Phật tử này thầy khuyên là gì? Dùng một trong ba phương pháp đó để mà làm thì có thể sẽ yên tâm về cái vấn đề nhà đối diện trước cửa bệnh viện vậy. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi: chị gái con có cửa nhà chính và cửa nhà quán thông nhau rất rộng. Bên ngoài cửa quán lại có một chiếc giếng, như vậy thì có ảnh hưởng gì đến phong thủy không ạ? Nên nếu ảnh hưởng thì con xin thầy chỉ bảo cho con phải hóa giải như thế nào. Con xin tri ân thầy. Trước cửa nhà quán và cửa nhà ở, tức là quán bán hàng đây, và cửa nhà ở thông nhau, tức là nhìn thẳng thông nhau. Nhưng mà ở giữa thì lại có cái giếng, giữa thì lại có cái giếng. Thì cái vấn đề về phong thủy á, thì như vậy người ta cũng sẽ gì, sẽ kiêng, người ta phải lệch nó đi. Cửa nhà có thể thông nhau thì treo cái gương bát quái hay cái miếng ngọc hay cái hòn đá thì chấn vào là được. Nhưng là còn cái giếng ở giữa nữa thì theo như phong thủy thì người ta giếng ở giữa, giếng thì nó thuộc về gì, về nước, nó có nước, nó về thuộc về thủy. Mà thủy thì ở giữa nó như cái đoàn gính, nó gính hai cái nhà, thì cái nhà ở và cái nhà quán á. Thì chúng ta nghĩ xem, nước mà làm đoàn gính thì có gính được không? Không được. Cho nên theo quan niệm của phong thủy như thế là gì, là cũng không tốt. Vì vậy mà nếu mà muốn cái gia đình Phật tử này muốn kỹ á, thì cái giếng đó có thể lấp đi để đào sang cái góc bên sườn. Mà lúc lấp giếng thì cũng phải làm cái lễ và hút cạn nước đi để mà cho cát đất sạch xuống đó để lấp. Không phải là cứ thế là lấp đi không đâu. À, lấp giếng cũng quan trọng lắm các vị. Đào giếng là quan trọng rồi mà lấp giếng còn quan trọng hơn. Vì có nhiều người ra lấp giếng, đặc biệt là những giếng cổ á. Lấp giếng xong gia đình lục đục, thậm chí có người bị điên. Đó. Chúng tôi ngày xưa có một sư huynh ở cái chùa ở dưới chùa Pháp Vũ, gần chùa Ngọc Trân mà tôi trông nom ngày đầu tiên mới xuất gia. Có sư huynh của chúng tôi ở trong sơn môn. Thầy ấy lấp cái giếng ở ngay trước cửa chùa. Lấp xong mấy hôm sau một cái là bị điên ngay. Bị ốm, ốm xong bị điên. Điên cho đến bây giờ còn chưa khỏi. Tức là gần 30 năm nay rồi, vẫn chưa khỏi. Bây giờ không tu được nữa mà thầy phải hoàn tục. Vì điên nặng quá. Lấp cái giếng. Lấp cái giếng chùa. Cho nên lấp giếng không đơn giản đâu các quý vị, đặc biệt là những giếng cổ. Cho nên khi chúng ta muốn lấp giếng là phải làm cái lễ, cũng đơn giản thôi. Các vị chỉ cho ba biến đại bi thập chú, là sắp cái lễ thánh bông hoa quả thành tâm, kê cái bàn để lên trên miệng giếng, gần ngay đó, cạnh giếng. Thắp hương lễ Phật, lễ thần linh, thổ địa, lịch đại gia tiên chúng ta. Chúng ta khấn nôm thôi, xong bắt đầu chúng ta chỉ ba biến đại bi thập chú bát nhã niệm án mê đi bát minh hồng còn một tràng. Sau đó chúng ta ra, chúng ta lấy gì, lấy cái gương mới, chúng ta xoay xuống dưới cái giếng. Nếu mà chúng ta biết thì đọc cái câu thần chú là gì, án xuất thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ, đọc ba lần như thế. Án xuất thần tỉnh linh linh xa hạ. Án xuất thần tỉnh linh linh xa hạ. Đọc ba lần như thế, lấy cái gương xoay xuống dưới đó. Thế là khi đó mới gì? Là hút sạch nước đi. Xong đó thì có con cua, con cá, con tôm, con tép gì trong đó để bắt đem thả vong sinh đi. Sau đó mới gì? Mới lấp cát sạch, đất sạch xuống. Thì như thế thì yên tâm tuyệt đối, không có gì cả. Còn cứ tự nhiên là chúng ta ra thì là đổ đất, đổ cát ở mầm xuống là nguy lắm. Chúng tôi cũng phải giải quyết cho 4 năm trường hợp là lấp giếng gia đình thì lấp giếng xong bị điên điên khùng khùng, tâm bất an, mất ăn, mất ngủ xong rồi. Có trường hợp thì nói nhảm suốt, liên miên suốt cả mấy tuần xong rồi khi đem đến đây chúng tôi bảo cho. Thậm chí là có trường hợp cho người đến lễ tạ cho thế là gì? Là khỏi. Cái này thì cái việc tâm linh mà chúng ta đúng là mắt không thấy, tai không nghe. Nếu mà nói ra có khi người không hiểu, không tin, người ta bảo là mê tín dị đoan. Nhưng mà chỉ có những gia đình đó, những con người đó, họ phải chứng kiến và họ phải chịu cái cảnh như thế họ mới hiểu. Người ta đang khỏe mạnh bình thường, ai muốn ốm đau, ai muốn đi nói nhảm, ai muốn đi viện, ai muốn mất tiền đâu. Ai muốn điên khùng loạn tâm đâu các quý vị. Nhưng khi họ làm cái điều đó xong thì họ không thể nào mà ý thức được cái việc làm của bản thân họ. Người thân của họ gì? Sợ sệt, cúng bái rồi cho đi viện nó không khỏi. Lúc đó mới tìm đến chùa. Hỏi ra mới biết được cái nguyên nhân đấy thì giúp đỡ cho họ, thế là xong. Đấy, ngay ở Sơn Đông đây này, ngay cái thôn Đậu đây này, thầy hình như nói một hai lần đấy. Đấy, khi thầy mới về năm nay, năm chùa khai nguyên năm 2003. Đấy. Vào cái buổi chiều chiều đang làm cái móng nhà tổ ở trước đại tượng đây, phá mất rồi để làm đại tượng rồi. Đó, ngày xưa đang làm cái móng này thì tự nhiên thấy ở bên làng hai ba bà cụ đi cái xe đạp sang. Nói là cụ cũng chưa phải là cụ đâu, chẳng khoảng 50 đâu, gần 50 thôi. Đi xe đạp sang thì có một cái túi có ba quả cam, thẻ hương. Vậy là tí tiền vàng, ngày xưa người ta đi lễ người ta vẫn hay mang tiền vàng. Sang thì cứ thế là quỳ xuống để xin thầy, nhờ thầy là cứu nhà con với này nọ kia. Thầy hỏi làm sao? Thầy bảo chả hiểu làm sao tự nhiên nhà con nhảy xuống giếng tự tử. Nhưng mà may có người nhìn thấy cho nên vớt được đấy không chết. Thì anh lại vào trong không chết thì anh lại chạy vào nhà, anh lại cứ... thò tay vào bảng điện, giật bảng điện, thò tay bằng điện để cho điện giật chết. Nhưng mà may lúc đó lại mất điện, may thế. Nhưng xong rồi thì gia đình mới nghĩ là anh ấy làm sao đó phải đem lên bệnh viện Việt Nam này này. đem lên đó thì anh cứ thế anh gào anh đống, anh ấy bác sĩ tiêm cho an thần nhưng mà cũng vẫn không được. Thế là bất chợt một cái anh ấy lấy, có cái dép cao gót của cái bệnh nhân ở đối diện cái giường bên, anh ấy nhảy bổ xong lấy, anh cứ thế anh đập vào chân này, anh đập đến nát gãy nát của một cái ống chân, nát bét chảy máu be bét. Thế cứ thế là nói nhảm nữa, nói này nói nọ nói kia, thấy quân đến bắt, thấy người đến đuổi, thấy người đến giết, vân vân. Thế là mấy bác sĩ y tá ở trên đó chắc là cũng hay đi chùa, biết tâm linh, thế mới nói nhỏ là cái ông trưởng khoa bảo nhỏ là cái việc này không phải là tinh tâm thần bình thường đâu, đi về để xem lại gặp các thầy nào để đi làm lễ, để làm lễ cho đi. Đấy, bác sĩ đấy nhá, mách nhỏ vào người nhà của bệnh nhân như thế. Thế là gia đình mới chạy vội chạy vàng về để đến đây để lễ đấy. Trên đường đi vội vàng về để mua lễ, thì lễ thì nghe nói như vậy thì ngày xưa mình cũng thì cũng sốt sắng cái vấn đề đấy lắm. Nghe người ta nói khó nói khổ một cái là bây giờ là đi với người ta phóng xe máy sang tận nhà. Sang các vị biết không, gia đình người ta đã có một cái giếng rồi, nhưng mà lại đào thêm một cái giếng bên cạnh nữa, nó cách nhau khoảng 5 mét thôi. Thế cái giếng kia vừa đào xong, dùng vẫn dùng cả hai giếng. Thế có cái giếng cũ thì người ta thì đang muốn lấp nhưng mà vẫn chưa lấp. Thế là bảo là tự nhiên thì đến khi ông ấy khỏi, ông ấy tỉnh là ông ấy kể lại với gia đình, thì sau này người nhà kể thì mới biết là kể là ông ấy đang ngồi, ông đang đan lát cái gì ở trong nhà ấy. Bỗng tự nhiên là nghe thấy cái tiếng trống, tiếng chiêng ầm ầm, tiếng hô reo ầm ầm tới, và thấy người cứ ầm ầm là người đến là bắt ông ấy thì bắt ông ấy là vứt ông xuống giếng, vứt ông xuống cái giếng mới đào ấy. Đấy, vứt xuống cái giếng mới đào. Thế là khi lên một cái thì có người may, có người nhà hàng xóm nhìn thấy ông ấy nhảy xuống giếng, cho nên hô hào là ông ấy tự tử. Nhưng xong rồi ông ấy, sau này khi ông tỉnh ông khỏi, mà không phải ông tự tử đâu. Tự nhiên ông thấy nghe thế như thế, thấy người đến là tóm ông ấy vào này, lôi ông ấy là vứt được xuống giếng, ném ông ấy xuống giếng, bắt ông ấy trói ông ấy ném xuống giếng. Thế thì bảo là thì tại sao thì ở giếng được cứu lên rồi mà lại còn cứ đi thò tay vào bảng điện để tự tử? Nó bảo không, có người người ta cứ đến người ta bắt, người ta lôi vào, người ta dí vào đấy chứ. Đấy, thế lại hỏi là thế tại sao đưa lên viện mà tự mình đập nát chân mình không nghe đau à, không biết đau à? Bảo biết chứ nhưng mà không làm gì được, tự nhiên là gì, là cứ thế là lấy là đập vào, và lúc đó là gì, bị người ta đập đấy chứ không phải là mình đập đâu, không khống chế được mình. Thế thầy sang thầy lễ cho có gì đâu các vị, lễ cho gia đình người ta cái ban thờ thì để mốc để meo mạng nhện răng đầy, mối dâng lên, mối lên hết, ăn hết ở trên ban thờ, may mà nó chưa sập rồi. Thầy bảo thế này thì ai người ta có thể gia hộ cho thần linh gia tiên bản gia thổ công đông chủ tứ mệnh, các cụ nào mà các cụ có chứng minh cho cái trường hợp này? Tôi bảo là phải ngay chiều hôm nay phải đóng lại cái ban thờ. Ngày xưa ban thờ người ta đơn giản đấy, đóng mấy cái gỗ xoan, người ta đóng vào cái hai cái cột nhà ban thờ ngày xưa ấy mà, đơn giản thế, nhà cấp 4 đơn giản. Thế thì bảo làm ngay cái bây giờ phải đi đóng xong đi, gọi thợ về đi đóng đi, xong chiều tối thì mới sang thì lễ cho. Người ta sang buổi trưa thì tối thì mới lễ, chiều tối sang lễ cho. Lễ xong một cái là ở trên bệnh viện là gì, cũng bình thường ngay. Còn một cái chân ấy, ở lại bó bột khoảng tuần, hơn tuần nữa là về. Về thế là khỏi bình thường, có sao đâu. Cho nên cái vấn đề đào giếng lấp giếng nó cũng quan trọng lắm các quý vị, cũng cần phải gì, cẩn thận cái đó. Thậm chí là có một sư cụ ngày xưa là bạn học của tôi á, đang đi học mà sư cụ nhé, khoan cái giếng khoan cho chùa, tôi bảo tôi lên tôi xem chỗ khoan, tôi chỉ một chỗ, tôi bảo thầy cái khoan chỗ này, nhưng mà mấy hôm sau thì thợ đến thì nó không khoan chỗ đấy, nó là thầy là chỉ nó khoan cho chỗ kia cho nó gì, cho nó gọn, và khoan cái chỗ thầy Thịnh thì bảo đấy thì nó tự nhiên nó ra ở giữa giữa chỗ đấy, khoan vào góc kia cho nó gọn. Thế là khoan 3-4 ngày xong được cái giếng. Được giếng xong mà cái thợ vừa rút về một cái thì thầy cứ thế là đơ. Hay là nói cứ thế là nói nhảm, thậm chí là gì? đệ tử về cho đi viện, các vãi cho đi viện, cho đi viện mà ở trong viện bác sĩ như thế, và cái con dao cắt hoa quả ấy ở trong trong bệnh viện rồi đấy, mà không biết hiểu vị nào thì mọi người vừa ra ngoài để đi đổ cái bô rác thôi, quay vào vị đã cầm cái con dao đã cắt tay mình mấy nhát rồi, cắt đồng mạch máu, may phát hiện ra kịp thời, không có là chết. Tiểu của sư cụ ấy sợ quá, gọi điện cho thầy, bảo là thầy giúp sư phụ con với. Không hiểu sao từ hôm khoan xong cái giếng một cái, sư phụ con bị bệnh mà cứ nói nhảm, mà thậm chí hôm nay là còn cắt tay tự tử nữa cơ. Thế thầy bảo là khoan giếng thì hôm trước là về xem cho chỗ đấy thì khoan thế nào bảo. Nhưng mà thầy con là không khoan trúng cái chỗ thầy bảo, lại khoan vào cái góc tường rào ấy, sát trong bếp ấy, bảo khoan để cho tiện. Thì mình lại phải lóc cóc đi xe máy từ Quan Sứ về, ngày xưa đã có xe ô tô mà đi đâu. Lóc cóc đi xe máy từ Quan Sứ về Phú Thọ, Phúc Thọ. Về tới xe mày bảo ở đấy, chỗ con bảo chỗ này cơ mà sao sư phụ thầy lại khoan chỗ kia thì hỏng rồi còn gì nữa. Khoan chỗ kia cái chỗ cái long mạch, khoan trúng vào cái đầu người ta thì thôi đem lấp đi. Lấp đi mới được, không lấp đi không được đâu. Thế tôi bảo lấp, thế thầy bảo lấp thế nào, thầy bảo đấy, thôi làm cái lễ. Thế cái lễ này thầy làm được, cùng các sư với nhau, học học viện với nhau hết cả rồi mà. Lễ thầy làm được, thầy chỉ đại bi thập chú xong rồi, thầy khấn xong rồi thầy lấy cát sạch thì lấp cái giếng đó xuống. Lấp cái giếng đó lại đi, khoan không đúng chỗ, khoan đúng long mạch rồi, hỏng rồi, chết. Thế làm lễ lấp giếng xong một cái thì hôm sau thầy không nói gì nữa, hết ngay. Sư phụ ở trong viện là gì, không nói nhảm nữa, hết ngay. Mấy hôm sau tay khỏi là xuất viện. Chúng ta thấy đi tu rồi đấy còn không thoát được, không đơn giản đâu. Xuất gia mà lên gì, lên ni sư rồi đấy, lúc đó thầy, lúc đó cụ ấy lên ni sư rồi đấy, không đơn giản. Đó, cho nên các cụ chúng ta nói thì có thời có thiêng, có kiêng có lành là như thế. Vì vậy chúng ta kiêng được cái gì thì cứ kiêng, giữ được cái gì thì cứ giữ. Chúng ta vẫn còn ở trong cái quái trần tục phàm phu này, chúng ta đâu đó phải là thánh, là bồ tát, là tái lai đâu, thánh nhân bồ tát thánh tăng là tái lai đâu, là pháp thân đại sĩ đâu mà nói cứ như ông tướng ấy. Cho nên cửa Phật thì từ bi mà, giáo pháp của Đức Phật ví như gì, ví như chiếc thuyền đấy mà. Mà thuyền thì nó là phương gì? Là phương tiện để cho chúng ta bơi qua sông. Vậy cái gì mà là phương tiện đó, giúp được cho chúng sinh bớt khổ? Thầy nói là bớt khổ thôi. Còn hết khổ là phải tu tập chính pháp. Bớt khổ, bớt lo lắng, bớt phiền não, bớt ưu tư, bớt gì? Bớt bệnh tật, bớt nghiệp chướng, vân vân. Dùng các phương tiện đấy để cho họ bớt khổ. Ví dụ như gì? Phong thủy, đất cát, nhà cửa, chọn ngày lành tháng tốt, trong Phật giáo vốn không có đâu. Nhưng bây giờ gia đình họ gì muốn cưới con trai, muốn gả con gái, họ đến họ nhờ các thầy là xin thầy là gì, họ có cái lễ hẳn hoi, họ lễ Phật lễ tổ xong rồi A Di Đà Phật, lạy Phật lạy tổ, ăn mày thượng tọa hay hòa thượng hay đại đức hay ni sư hay là thầy hoan hỉ bố thí cho nhà con có đứa con gái hay đứa con trai. Năm nay nó cũng đã đến tuổi thành thân, các cháu nó cũng đã tìm hiểu, bây giờ thì hai bên gia đình đã đồng ý thống nhất, và chúng con ra cũng nhờ chăm sự, nhờ các thầy, nhờ nhà chùa là xem cho các cháu nó ngày lành tháng tốt, để cho gia đình chúng con đưa cháu nó về nhà chồng, hay là gia đình nhà trai để mà cho gia đình chúng con gì đón con nó về nhà con. Chúng ta lúc đó mà bảo là gì, cái bà này vớ vẩn, hỏi ai chẳng hỏi, đi hỏi các thầy, hỏi nhà chùa, đi vào mà hỏi ông thầy cúng ấy, ở trong làng ấy, ông rửa sách cho ông xem cho, nhà chùa không xem cái việc đấy. Nhà chùa là chỉ có gì tu theo chính đạo thôi, đấy là tà đạo, đấy là gì mê tín dị đoan, vớ vớ vẩn vẩn. Này xin thưa các quý vị, có khi ngay ngày hôm sau dân người ta họp nhau lại, người ta ra người ta bảo gì, nhà chùa muốn tu theo chính đạo ư, phải mời nhà chùa gì đi ra khỏi chùa của làng nhà tôi. Đấy, Từ trước đến nay thì quan điểm của người dân chúng tôi là thầy chùa là bùa làng. Cái gì chúng tôi không giải quyết được, chúng tôi mới ra nhờ nhà chùa. Còn chúng tôi giải quyết được, chúng tôi ra nhờ nhà chùa làm gì? Chúng tôi xem được ngày lành tháng tốt, chúng tôi ra nhờ các thầy làm gì? Cho nên dân chúng tôi đoán các thầy về đây để trông chùa, để tu tập, để giúp đỡ cho dân. Mà các thầy lại đối xử với dân chúng tôi như thế à? Biến. Người ta sẵn sàng, người ta mời sư biến khỏi chùa người ta ngay. Đặc biệt miền Bắc chúng ta. Đó, cho nên các cụ ngày xưa nói là gì? Ở bầu thì dài, ở bí thì tròn hay cái gì đấy? Quả bầu, quả bí, quả nào dài, quả nào tròn? Đấy, ý của các cụ là gì? Gọi là tùy duyên để mà sống. Tùy theo cái văn hóa, cái tín ngưỡng của bản địa, nhân dân khu vực đó để mà lựa làm sao đó. Phương tiện thôi mà, có gì đâu. Cách xem ngày, xem giờ nó đơn giản mà ngu dốt lắm thì học thì vài ngày là biết thôi. Đặc biệt khi mà biết rồi thì bấm nó trên đầu ngón tay này cho họ tin này. Đấy, đấy, khi bảo và cứ dở sổ ra, dở sách ra không tin đâu. Hay bảo thuộc lòng nói không tin đâu. Mà cứ bấm mấy cái tay này. Ôi rồi Phật tử nhìn vào, thầy giỏi thế. Đấy, tất cả các thứ đều ở trên đầu ngón tay của thầy hết. Bấm ra thì bảo ấy, ngày lành tháng tốt đủ các thứ mà gì. Phục lắm, ôi dồi ôi, thầy chùa giỏi lắm, cái gì cũng bảo. Bắt đầu về từ đó bảo ra con cháu rồi bảo người thân bảo họ hàng. Cái gì đó cái gì, cứ ra chùa mà hỏi. Nhà chùa cái gì cũng biết, cái gì cũng giúp được. Đừng có đi gì, đi gặp ông thầy cúng, gặp ông thầy phù thủy làm gì cho nó khổ. Chúng ta thấy đấy, đấy chính là gì? Là trợ pháp, là giúp chúng ta gì hoằng pháp đấy. Chúng ta giúp đỡ được cho họ. Họ hoan thì họ lại khuyên dân là gì? Đi ra chùa mà lễ, đi ra chùa mà hỏi thầy. Mà hỏi thầy thì đương nhiên thầy sẽ đưa họ dần dần từ chỗ phương tiện đưa họ vào con đường gì? Con đường chính đạo. Đấy, đấy là phương tiện. Cho nên một số quý thầy nào là vừa nghe thấy nói về xem ngày, xem giờ rồi cúng lễ thất trai tuần cầu an, cầu siêu cho dân là bảo là mê tín dị đoan, vân vân. Cái đấy cũng là gì? Gọi là nhìn Phật giáo chúng ta một cách chưa trọn vẹn. Đạo Phật chúng ta thì có đạo Phật dành cho gì? Cấp cao, cấp vừa và cấp thấp. Thầy nói nôm na như vậy chúng ta dễ hiểu. Cấp cao là dành cho những người gì? Dành cho các nhà học giả, dành cho tầng lớp tri thức, dành cho những tầng lớp gì? Cư sĩ, đại cư sĩ, nghiên cứu, học Phật để cầu gì? Cầu giác ngộ và giải thoát. Hạng trung trung vừa vừa, họ theo Phật, chỉ có một lòng tin Phật thôi. Cái gì cũng tin vào Phật, ốm đau cũng ra gì? Ra nhờ thầy làm sớ để cầu đảo bệnh, cầu bình an. Ấy là có việc hiếu, việc hỷ, tất tần tật đều ra gì? Nhờ nhà chùa để cầu gì? Cầu thầy chúc phúc, cầu thầy lễ hồi hướng cho, vân vân. Việc gì từ to cho đến nhỏ gia đình, tất tần tật họ chỉ họ nghĩ rằng cái gì Phật cũng giải quyết được, ra xin Phật, xin các thầy là giúp đỡ cho, giải quyết cho. Và cái từ cái chỗ niềm tin ấy, họ tin là gì? Có nhân có quả, làm thiện sẽ được phúc, làm ác thì phải thọ gì? Thọ quả khổ. Cho nên từ đó con người của họ ngày một gì? Lương thiện, ngày một hiền lành, ngày một gì? Sống tốt đẹp hơn với người thân, gia đình và xã hội. Như vậy là những người đó gọi là người học Phật gì? Cấp trung. Còn người học Phật gì? Cấp thấp. Đó là sao? Tất tần tật họ đi chùa, họ ra chùa, họ chỉ có việc là gì? Cầu làm sao á? Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư Phật mười phương, xin thương xót con, xin yêu mến con, xin giúp đỡ con, xin độ cho con. Nguyện chư Phật độ cho gia đình con được gì? Được sáng con mắt, được chặt đầu gối. Cầu gì cũng được. Đi một về mười, đi tươi về tốt, mua may bán đắt, vân vân đủ các thứ. Nhưng bảo họ theo gì? Theo những ngoại đạo tà giáo. Họ bảo không, tôi không theo đâu, tôi chỉ đi chùa thôi. Tôi đi chùa là Phật độ cho gì? Cho tôi được bình an, được mạnh khỏe, mua may bán đắt, từ khi tôi đi chùa, gia đình chúng tôi thì làm ăn đã gặp nhiều may mắn, cho nên chỉ đi chùa thôi chứ nhất định không đi gì, không đi theo ngoại đạo tà giáo, không đi theo tổn hữu ác đảng. Họ vẫn là gì? Những người đệ tử trung thành với Phật. Mặc dù cái gì? Cái tâm của họ hiểu Phật giống như là một vị gì? Một vị có cái gì? Có cái quyền năng gì? Tối cao, tối thượng, tối linh, có thể ban phúc giáng họa cho chúng sinh. Cho nên họ đi chợ, ngày mai đi chợ thì ngày nay họ ra gì? Làm cái lễ, họ ra lễ Phật để cầu cho được mua may bán đắt. Và đúng bằng cái tâm thành của họ, Phật thì không phải là cái người ban phúc giáng họa, nhưng mà hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ thấy là gì? Ở đây cũng là một cái gì? Cái duyên lành để cho họ vào đạo, để cho giữ những cái Phật tử gì? Gọi là học Phật cấp thấp này gì? Biết tế đạo và ở trong đạo, không có nó đi theo tà ma ngoại đạo nó khổ. Cho nên nó cầu nguyện mãi như thế thì thôi, các ngài cũng gì? Hoan hỉ nháy mắt với nhau đấy. Đức ông kia, ví dụ cụ hộ pháp bảo đấy, việc này việc cụ Đức ông này. Cụ Đức ông là cụ cấp kia, ông cấp cô độc mà. Ông cấp cô độc, vì sao gọi là ông cấp cô độc? Vì ông ấy thường hay ban vui cứu khổ cho chúng sinh mà. Với cụ Thánh Hiền bảo cụ Đức ông là thế đấy, việc này việc của cụ, thế đấy cụ nó cầu nó khấn đấy. Đấy, cụ xem thế nào, giúp được nó thì giúp. Cụ Đức ông bảo là thì thôi, thì dù sao nó còn lương thiện hơn những kẻ gì? Những kẻ vô tâm, những kẻ bất tín, những kẻ báng phá tam bảo. Cho những người này gì? Cho dù không nhiều duyên lành nhưng mà cũng có gì? Cũng có vậy. Cho nên từ chỗ này có thể dần dần sẽ độ được cho đi, phát tâm rộng lớn vậy. Cho nên ngài Đức Chúa ông bảo là vâng thì thôi, cái việc này thôi ngài không ấy thì đưa cho tôi, tôi gì giúp nó. Và đúng quả thật thì được sự gia hộ của chư vị hộ pháp thiện thần, là đúng người ta gì đi chợ mua may bán đắt thật. Thế là lần sau người ta lại thấy thì ôi ra chùa chiêng lắm, cho nên cầu được ước thấy, cho nên lại tiếp tục ra chùa để lễ Phật trước khi đi công tác hay là đi buôn đi bán vân vân. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng trong Phật pháp phân ra gì, tạm thời phân ra ba người học Phật là gì? Thượng, trung và gì? Và hạ. Đấy, chúng ta tự xem mình đang bây giờ đang ở trong hạng nào. Hạng thượng hay trung hay là cấp thấp. Thì dù sao đi chăng nữa được ngồi đây cũng là gì? Là tốt rồi. Được nghe Phật pháp và được tu cũng là gì? Tốt rồi. Cho nên không có những phương tiện ấy thì làm sao dần dần chúng ta biết đến Phật pháp là gì? Là tối tôn, tối thượng, tối thắng, tối vi, tối diệu được. Đại đa số chúng ta ngồi đây ngày đầu cũng là chỉ đi lễ để cầu gì? Là cầu tình duyên cho con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại, cầu đảo bệnh, rồi cầu siêu cho các cụ gia tiên. Xong rồi đây được nghe giảng, xong rồi là tín tâm, xong rồi là học Phật, xong rồi tu, dần dần mới được như hôm nay mà. Đấy. Đấy. Không phải từ thấp lên cao đấy chứ. Cho nên Phật pháp chúng ta gì? Dùng phương tiện, nhưng không bị phương tiện gì làm lu mờ đi cái chí nguyện giải thoát giác ngộ. Đấy mới là gì? Người dùng phương tiện một cách gì? Đúng đắn và chuẩn xác. Cho nên cái việc gì? Tâm linh, cái việc tín ngưỡng dân gian kia, Phật giáo chúng ta nếu mà gì? Mà chống đối lại thì chúng ta sẽ bị gì? Cả cái nền văn minh, cả cái niềm tin tín ngưỡng của dân tộc gì chống đối lại Phật giáo chúng ta vậy. Và kết quả là Phật giáo chúng ta nếu mà đi đến đâu mà chống đối lại một dân tộc, một cái nền văn hóa bản địa ấy, thì Phật giáo sẽ không có gì, sẽ không có chỗ đứng đâu. Đó. Đây là lịch sử của cha ông của dân tộc chúng ta. Các cụ tổ sư đã trên 2.000 năm ở miền Bắc chúng ta gì đã duy trì tồn tại và phát triển. Nay hậu học chúng ta cũng phải nương vào gì? Phải nương vào những cái gì tốt đẹp, cái gì phương tiện của các tổ gì đã làm được, chúng ta thì thực hành theo. Chứ đừng có vội vàng mà đem bác hết thì bác vô nhân quả thì nguy hiểm, rơi vào ngoan không là nguy hiểm đấy, không đơn giản. Tạm thời thì nói thêm như vậy để chúng ta cũng biết rõ đâu là Phật pháp gì phương tiện, đâu là Phật pháp gì chân chính, tối vi, tối diệu, tối thắng, đâu là mê tín dị đoan, còn đâu là gì, là văn hóa tín ngưỡng của gì, của dân gian, vân vân. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, bố thí giải đáp giúp con câu hỏi như sau. Hiện con đang làm công việc sơ chế tổ yến, con có mắc tội làm tổn hại đến chúng sinh và sau này con có phải trả nợ không ạ? Các vị nghĩ xem, mình làm khó khăn vất vả lắm mới làm được một ngôi nhà nho nhỏ bé bé xinh xinh để cho vợ cho con cho người thân ở, vừa làm xong gì kẻ khác đến gì đến đốt đến phá, chúng ta có hận không? Hận không các Phật tử? Có hận không? Một lần nó phá chúng ta còn có thể gì chịu đựng được, hai lần nó phá, ba lần nó phá chúng ta gì thôi gì nhất thì biết ta liều cái mạng gì, cái mạng già này mạng yếu này cũng liều mạng với ngươi để bảo vệ gia đình ta, bảo vệ con cái ta, có đúng không? Bản chất của chúng sinh ở thế gian nó là như vậy đấy, đại đa số nó là như vậy, trừ những người học Phật đến cái mức gọi là bậc thượng bậc cao rồi thì mới biết là gì, nó là nhân duyên, là quả báo với nhau, theo nhau đắp đổi cho nhau hết đấy. Cho nên người đó biết là nghiệp, cho nên nay yên lặng thanh tịnh tâm để trả nợ. Còn đại đa số thì chúng ta phàm phu, kể cả học Phật như chúng tôi, các quý vị đại đa số đây cũng thế, nó cái gì nhẹ nhẹ vừa vừa thì chúng ta nhẫn được, chịu được, cho qua được, nhưng còn nó quá đáng chúng ta cũng gì nhất thì biết lành thì làm môi hay là vỡ thì làm môi hả? Lành thì làm gáo, vỡ thì làm gì? Làm môi. Môi nó làm cái gì nhỉ? Hả? Môi này hả? Lành thì làm cái gáo, còn vỡ thì làm cái môi này hả? Các cụ biết là cái từ lành làm gáo, vỡ làm môi á. Các cụ ngày xưa thì biết, nhưng lớp trẻ bây giờ có khi nhiều, lớp trẻ bây giờ thậm chí sinh viên đại học không biết đâu các vị. Các cụ nói lành thì làm gáo, vỡ thì làm muôi, hay là làm môi. Có nơi thì gọi là cái muôi, có nơi thì gọi là cái gì? Cái môi. Đấy, lành thì làm gáo, vỡ thì làm môi. Cái gáo, thường cái cán là gì? Nó làm sao? Ngày xưa cái gáo người ta có thể làm bằng cây gì? Cái cây bương hoặc cây tre, cái, đặc biệt là cây bương. Người ta cắt đi để dài khoảng độ 10, 15, 20 phân gì đó, đục hai cái lỗ, rồi lấy cái cán gì? Che sò nó vào, gọi là cán gì? Gọi là cây gáo. Hoặc là làm bằng cái quả gáo gì? Quả gáo dừa. Nơi đồng bằng không có bương tre thì làm quả gáo dừa, đem gì? Cắt cái phần đầu nó đi vào đục hai lỗ rồi làm cái que gì? Xỏ nó vào. Đó gọi là cái gáo dùng để múc gì? Dùng để múc nước. Vì ngày xưa nước thường ấy để ở trong gì? Trong chum, trong trong vại. Cho nên ngày xưa thì đâu có nước máy, nước giếng khoan bật lên một cái nó xả ra như bây giờ đâu. Muốn đi tắm ấy, thì cũng phải dùng cái gì? Cái gáo đó để tắm. Đó. Mà muốn dùng múc nước để rửa rau hay để rửa bát hay để nấu cơm hay để làm bất cứ cái gì đều phải gì? Múc như thế để xả vào gì? Dội vào người mình, vân vân. Đó, đấy gọi là cái gáo. Nhưng khi cái gáo gì? Nó bị mẻ. Tiếc quá. Cái gáo thì làm cái gáo thì múc nước nó to, mẻ to. Cho nên tiếc quá cái quả gáo dừa đó đem gì? Cắt gì? Cắt bớt nó đi, nó mẻ, nó vỡ thì cắt bớt nó đi, nhỏ nhỏ đi và lại đóng cái lỗ khác nhỏ nhỏ vào để làm thành cái cán để đem vào để làm muôi để gì? Để sao? Để múc gì? Múc canh. Ngày xưa nhà nông dân, nông thôn nó nghèo. Cho nên cái gì tận dụng được thì cứ phải tận dụng cho đến gì? Cho đến không còn tận dụng nữa mới thôi. Cho nên cái quần cái áo chúng ta mặc này này, rách rồi đã bỏ chưa? Chưa. Rách rồi đem vá, vá rồi xong lại rách tiếp. Rách tiếp thì lại gọi là gì? Tích kê. Các vị biết thế nào tích kê không? Nói tích kê cô Hoa cười tươi, dân may mặc cái cười tươi. Tích kê có nghĩa là gì? Là lại lấy cái miếng vải khác, vá gì? Vá chèn nó lên đấy, rồi lại rách tiếp cái miếng vải đấy, thì lại gì? Lại gì? Lấy tiếp miếng vải khác, vá chèn nó lên đó nữa. Đặc biệt là gì? Trẻ con nó mặc cái quần ở cái mông này này, hay là tích kê nhiều nhất. Vì sao? Vì ngày xưa đi chơi là gì? Nó cứ ngồi lê bắn bi rồi đánh quay đánh khăng là gì? Là cho nên nó hay gì? Hay rách cái đầu gối và hay rách cái mông. Cho nên cái đầu gối và cái mông của gì? Cái quần của trẻ con nhà chúng ta là gì? Là tích kê gì? Có khi đến 5-6 lượt vải. Đấy. Ngày xưa là tận dụng gọi là triệt để. Bây giờ cái vải nó mục đến nỗi là gì? Nó chỉ cần hơi động một tí là nó rách ấy. Không thể vá được nữa, không thể tích kê được nữa thì thôi. Mới để thành rẻ lau nhà. Đấy, cái xưa nó nghèo, nó khó khăn như thế. Cho nên cái câu lành thì làm gáo, vỡ thì làm môi. Làm môi nó xuất phát từ gì? Cái đó. Ý là gì? Chúng ta nói là gì? Bình thường ấy, vừa vừa thôi thì tôi còn chịu được nhé. Quá đáng là bà đây gì? Bà đây cũng đếch sợ. Bà đây nhất thì bét nhé. Đấy, kiểu nói như thế. Đấy. Cho nên á, chúng ta thấy gì? Khi trong quá trình tu tập, chúng ta mới thấy được là gì? Khi hiểu được Phật Pháp rồi, biết cái việc gì mà nó xấu, nó ác, nó tổn hại đến chúng sinh, thì chúng ta gì? Đem thay nghề đổi nghiệp đi. Thay nghề thì sẽ đổi được gì? Được cái nghiệp ấy. Các cụ ngày xưa nói là gì? Nghề nghiệp. Chúng ta thấy không? Nghề nghiệp. Nghề thì đi đôi với gì? Với nghiệp. Cho nên làm cái nghề gì đó mà đừng có tạo nghiệp gì? Nghiệp xấu ác. Làm cái nghề gì đó mà tạo cái gì? Cái nghiệp thiện đó, thì người học Phật chúng ta mới nên làm. Cho nên trường hợp này á, từ đó mà xoay ra, từ đó mà gì? Mà giải thích. Thì cũng khuyên các quý vị gì? Là nên đổi đi vậy. Nếu chưa học Phật á, chưa biết đến Phật Pháp, chưa biết đến nhân quả, thì thôi, biết đến rồi thì cũng nên đổi. Cho nên các vị đem cúng thầy nước giã yến hay cái gì, nước giã yến thầy có mấy cái để uống đâu. Vì sao? Biết là nó béo, biết là nó bổ, biết nó ngon, biết uống nó khỏe. Nhưng mà thầy nhìn gì? Nhìn sâu thẳm cái nước giã yến, cái lọ giã yến và cái tổ yến đấy là được đánh đổi bằng gì? Bằng mạng, chính những mạng sống, chính những sự gian lao vất vả của những chúng sinh đó, là những con chim gì? Chim yến bố, chim yến mẹ ấy. Cho nên thầy gần như là không dám sử dụng nó. Đấy, không dám dùng. Hay là kể cả một vài Phật tử thương thầy, cái lúc thầy ốm mà mang đến cao hổ cốt để biếu thầy, thầy cũng có dám dùng đâu. Thôi thì nhận cho người ta vui, mình bảo không nhận thì người ta cứ thế là người ta biếu. Cứ nhất thiết là phải biếu rồi, thương thầy mà lo thầy ốm, muốn cho thầy khỏe để thầy lên giảng pháp cho các Phật tử nghe. Cho nên đấy cũng là cái tâm tốt người ta thôi. Thế nhưng mà mình từ chối không được thì thôi vẫn phải nhận. Nhưng nhận thì nhất quyết là không dùng. Đấy, nhất quyết không dùng. Liên quan tới mạng sống của chúng sinh ấy, mà nói thì mình biết được ấy, mà mình còn dùng ấy, thì mình cảm thấy gì? Nó tội lỗi lắm. Nó gì? Nó thương xót lắm. Không dám. Đó, cho nên ấy, lại tìm cách nào mà đem cho những người khác, họ bị bệnh mà họ ở ngoài đời họ cần hơn, thì lại đem nhẹ nhàng biếu cho họ. Có dám dùng đâu. Hay là đem cả cao chăn, đem cả cao, các loại cao nhiều lắm. Lắm khi nhiều Phật tử mà họ đi nước ngoài về, họ ấy về họ mang những cái thứ quý đến để biếu, nó liên quan đến mạng sống của động vật ấy, thì không dám dùng. Vì nếu mà mình dùng á, mình dùng được cái lần này, dùng được cái mình cho nó là nhỏ là dùng, lần sau những cái ác những cái tội nhiều hơn mình này thì mình ra ôi dùng được cái đấy kia dùng được để dùng tiếp cái khác, dần dần là mình đánh mất chính cái bản nguyện bản hạnh của mình ấy. Vì tất cả chúng sinh mà tu tập lúc nào không hay không biết. Cho nên cái trường hợp này thì khuyên là gì? Đổi nghề đi càng sớm thì càng tốt. Các Phật tử chúng ta cũng vậy, biết cái nghề của mình làm nó sinh ra nghiệp ác á, thì nghiệp xấu á, thì dần dần cũng tìm cách để mà đổi đi là tốt nhất. Đó. Thì tu được như vậy thì chúng ta mới mong giải thoát vãng sinh Tây Phương được. Bằng không thì không biết bao giờ thì chúng ta mới vãng được. Miệng thì cứ phát nguyện vãng sinh, cứ hàng ngày phát đại bồ đề tâm chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, nhưng mà khổ, chúng ta có độ được đâu, chỉ phát nguyện trên bờ môi chóp lưỡi thôi. Còn thực sự thì những cái gì chúng sinh khổ cần độ thì chúng ta lại gì, lại không độ họ mà lại còn gì gây tổn hại cho họ nữa. Cần phải xem xét và suy nghĩ kỹ càng vấn đề này để mà tránh vậy. Một Phật tử nữa hỏi: trên ban thờ gia tiên nhà con có ngai và bài vị. Bài vị có ghi cung thỉnh gia tiên họ Phạm, họ Phạm tọa vị. Bố con mất năm 2007 có ảnh thờ. Mẹ con mất từ năm 1958 nên không lưu giữ được ảnh. Nay con muốn lập bài vị cho mẹ con để tưởng nhớ. Vậy nên ban thờ gia tiên, vậy trên ban thờ gia tiên có thể vừa đặt ảnh thờ ảnh bố mẹ, vừa đặt bài vị của mẹ con, có được không ạ? Kính mong thầy chỉ dạy. A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức thầy. Được, cái này được thôi, không sao, vừa có ảnh vừa bài vị đều được cả. Nhưng mình nhìn làm sao ở trên ban thờ nó còn về thẩm mỹ nữa, ngoài việc có thờ phụng tâm linh ra, chúng ta nhìn cái thẩm mỹ nữa làm sao để cho nó cân đối, nó tương xứng và nó gì, nó bắt mắt một chút để cho người khác ở ngoài họ nhìn vào người ta cũng phát cái tâm gì thành kính đối với lịch đại gia tiên kỷ huyền tất tổ chúng ta. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử Nguyễn Thị Thạch, con ở Ba Vì, Hà Nội. Kính bạch thầy, cứ về cuối năm của hàng năm trước, khi con chưa học pháp thầy giảng thì gia đình con cứ đoán thầy cúng về và cứ đoán thầy cúng và đàn hàng mã để tạ mộ cho các cụ nhà con. Nhưng từ khi con được đi tu học tại chùa Khai Nguyên, con được học pháp của thầy giảng, con không tạ mộ mã cho các cụ nhà con nữa ạ. Kính bạch thầy, vậy bây giờ con muốn tạ mộ cho các cụ nhà con theo Phật pháp thì con phải tạ như thế nào ạ? Con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Chúng ta theo Phật rồi, nghe thầy giảng hay nghe bất cứ các thầy nào giảng, chúng ta vẫn có thể tạ mộ bình thường vào tiết thanh minh hay vào cuối năm hay vào ngày giỗ. Chúng ta làm cái việc đó là để tri ân và báo ân đối với gì? Các cụ gia tiên tiền tổ nội ngoại của chúng ta. Phần làm con làm cháu thì cần nên làm cái điều đó vậy. Chứ cô đừng có để cho gì hương lạnh khói tàn, đừng có để cho gì mồ mả gì cỏ mọc răng đầy vân vân. Thỉnh thoảng với ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp, chúng ta cũng nên đảo qua để quét dọn, để làm cỏ làm giá, thắp nét hương cho các cụ, đặc biệt là những ngày gì, ngày Tết, lễ Thanh Minh hay là Vu Lan tháng 7, hoặc là ngày giỗ, ngày Tết Nguyên Đán của dân tộc vân vân, ngày giỗ các cụ thì cũng nên làm cái điều đó. Còn cái việc cúng ấy, thì chúng ta theo Phật rồi thì thành tâm thanh bông hoa quả ra ngoài mộ chỉ cần thế thôi, chứ không cứ là phải làm cơm chay đâu, không cứ là cứ phải có vàng mã đâu. Không cần phải vàng mã, vì tất cả các Phật tử thuần thành của thầy bao nhiêu năm nay đại đa số là bỏ được hết vàng mã, không chỉ ở ngoài mộ mà cúng ở cả nhà cũng bỏ luôn. thành bông hoa quả hoặc là mâm cơm chay hoặc mâm cơm mặn. Mâm cơm mặn đó thì cố gắng đừng có sát sinh, mà mua cái đồ gì làm sẵn ở ngoài chợ gọi là tam tịnh nhục á, theo như giới luật Đức Phật chế định, người mới học Phật hoặc gia đình chưa được thuần thành là Phật tử hết cả nhà thì có thể cúng gì, cúng mặn bằng cái cách gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, tiếng con vật đã kêu trước khi chết, và không dặn người giết để cho mình tới mình lấy. Ra chợ gặp đồ làm sẵn rồi thì mình mua, đó gọi là tam tịnh nhục, thì đều có thể gì cúng trong những ngày giỗ, ngày Tết hoặc là ngày đặc biệt đó, vẫn có thể gì gọi là được vậy, để cho gia đình được gì, yên ấm cả trên cả dưới, cả nội cả ngoại, cả âm cả dương đều hoan hỷ cả. Cũng không nên chấp trược là gì phải cúng chay, còn cúng mặn là gì, là tội lỗi, cúng mặn là các cụ bị đọa lạc vân vân. Chúng ta cũng không nên khởi cái tâm và cũng không nên nói những lời như thế trong những cái ngày giỗ, ngày Tết mà người thân trong gia đình chúng ta chưa hiểu đạo với nhau hết, chưa hoan hỷ cái việc cúng chay 100%, thì cũng có thể phương tiện như vậy. Còn cái việc vàng mã thì thôi, bỏ được hết thì là cái tốt, thì đúng với chính pháp là tốt nhất. Còn không bỏ được mà người thân bảo là chưa thấy an mà phải mua một tí, thì thôi mua cho 50, 100 nghìn thì chút xíu thì cũng phương tiện để cho cả nhà yên thì cũng được, cũng không nặng nề cái đó, không có lại thành cãi nhau. Mình đi chùa mình học Phật rồi thì mình thấy việc đó là việc gì không nên. Nhưng người nhà họ hàng anh chị em thân bằng quyến thuộc ở nhà họ chưa hiểu Phật pháp, họ bảo là phải có, không có là không được, không có là thiếu, các cụ ở dưới là không có để mà tiêu, các cụ không có tiêu là các cụ thì các cụ trách, các cụ không ra hộ cho, vân vân. Hai bên là cãi nhau vì cái việc nhỏ quản con đã cũng không tốt vậy. Cho nên mình, người ta chưa hiểu thì thôi mình cứ gì tùy duyên thôi, bảo họ gì thế thì cho mua thì mua ít thôi, gọi là thành tâm thôi. Trước đây có thể đốt hàng triệu nhưng bây giờ chỉ cần gì 50, 100 nghìn gọi là có chút thiếu, thế là gì hoan hỉ cả nhà, âm dương lưỡng lợi đấy. Phật pháp là đem lại an lạc cho chúng sinh cơ mà, đâu có phải Phật pháp là đem đến sự gì cái sự cãi vã và bất hòa cho chúng sinh đâu, cho gia đình chúng ta đâu các quý vị. Chúng ta hiểu Phật pháp phải như thế mới được. Một Phật tử nữa hỏi: con là Phật tử ở Bắc Ninh, con xin tri ân công đức Tam Bảo, con xin tri ân công đức của thầy trụ trì cùng đại tăng chùa Khai Nguyên Phật pháp thật nhiệm màu. Trong pháp hội Quán Âm 3 ngày vừa qua, con trai con đã được Phật và Bồ Tát cứu con. Con đã bị bệnh nhiều tháng và đi gần chục bệnh viện, đúng là 8 bệnh viện, nói đúng là 8 bệnh viện mà không tìm ra bệnh. Và trong pháp hội 3 ngày Quán Âm vừa qua, gia đình con đã đưa cháu về và đúng ngày thứ 3 buổi chiều quy Tam Bảo, thì từ lúc đó con trai của con đã khỏe. Từ đó đến nay đã được hơn 1 tháng, con trai con đã khỏi bệnh và đã đi làm bình thường rồi ạ. Nhưng vì có liên quan đến ngôi chùa và sư thầy ở làng con nên con không biết phải làm sao, con xin thầy chỉ dạy cho con phải làm sao ạ. Thầy chùa làng con không hành theo đúng pháp của Phật, không hành trì giới luật. Con đã nhiều lần về chùa xin thầy công quả và tụng kinh nhưng thầy không cho. Nhưng thầy đã phát nguyện trước Tam Bảo và thầy tổ ở chùa làng nhân ngày giỗ tổ hôm mùng 6 tháng 9 vừa qua. Con xin Tam Bảo và thầy tổ cứu con trai con, chỉ cầu con trai con được khỏi bệnh. Con sẽ về chùa tu tập 3 năm. Giờ con trai con đã được khỏi bệnh, xin thầy chỉ dạy cho con. Bây giờ con phải làm sao? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Số điện thoại của con 033... có cả số điện thoại đây, nhưng mà thôi tế nhị đọc đến đấy thôi. Cái trường hợp này á, qua câu hỏi của Phật tử này có thể nói là gì? Đây là một cái câu vừa cảm ơn là vừa gì, vừa hỏi. Thôi thì cháu nó khỏi bệnh thế là tốt rồi. Trước tiên là thay mặt cho tăng ni Phật tử đạo tràng chúc mừng gia đình. Nhưng Phật tử này có cái vướng là gì? Là trong giai đoạn vừa qua đó thì trước khi cháu bị bệnh đó, trong khi cháu bị bệnh nó cũng ra chùa làng. Ở đây ý nói là đối trước ban Phật ban tổ mà khấn nguyện là chỉ cần con khỏi bệnh sẽ gì? Ra chùa tu tập chấp trác làm công quả vân vân. Nhưng mà nay ra chùa thì sư thầy trụ trì ở đó là gì? Là không hành theo đúng pháp, không giữ gìn giới luật vân vân. Chắc là cũng nôm na thôi là còn, chắc là thầy đấy còn ăn mặn thôi. Tôi nghĩ là như vậy, đoán như vậy, không biết có đúng không, mà tôi đoán là chắc là như vậy. Thì chúng ta biết là ở miền Bắc chúng ta cũng có nhiều chùa là họ chỉ ăn chay trường, nhiều chùa họ chỉ ăn chay theo gì? Theo kỳ thôi. Ăn chay mùng 1 ngày rằm, hoặc là ăn chay tháng 10 ngày, hoặc ăn chay tháng 2 ngày thôi. Thì không phải là chùa nào cũng ăn chay trường đâu. Đấy, thầy phải nói thật như thế. Cho nên thôi chúng ta, các cụ ngày xưa nói rồi, y pháp bất y nhân, y ngữ bất y nghĩa. Đấy. Cho nên thôi thì ra cái gì tốt ở nơi các quý thầy, chúng ta học được cái gì thì chúng ta học. Còn cái gì chúng ta thấy không học được thì chúng ta gì? Gọi là an nhẫn. Thôi chúng ta chỉ nghĩ đến cái ân của Phật tổ. Chúng ta ra chùa làm công quả chấp tác bằng khả năng của mình. Nhưng còn cũng không nhất thiết là Phật tử phải ra ở hẳn đấy 3 năm như đã phát nguyện, không sao đâu. Cứ ở nhà tụng kinh niệm Phật cũng được, thỉnh thoảng chùa có công có việc chúng ta ra chấp tác làm công quả cũng được. Thế là cũng được rồi. Chứ Phật Bồ Tát cũng không bắt chúng ta phải đến chùa làm công quả 3 năm mới ra. Không nhất thiết phải như thế. Thầy đảm bảo cho cái việc đó không phải nhất thiết là phải ra chùa ở 3 năm như thế mới được. Quan trọng nhất là bây giờ Phật tử này cũng phải gì? Chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc. Đặc biệt cái đứa con ấy, thì cũng phải gì? Khuyên con nó dành cái thời gian không được ngày hai thời, cũng phải được một thời tụng kinh niệm Phật. Nếu không tụng kinh được thì niệm Phật. Không niệm Phật được dài thì sáng một thời lên thắp hương niệm Phật 10 hơi như thầy nói á, và tối trước khi đi ngủ niệm Phật 10 hơi như thầy nói thì mới bền được. Bằng không á, mà nghiệp nó đến thì nó lại tái lại cho thì lại khổ, còn khổ hơn nữa, mà tái lại thì rất là khó cứu, khó chữa. Vậy trường hợp này thầy khuyên như thế, không phải lo lắng gì cả. Ở nhà tu tập, làm việc gia đình cho thật tốt, thỉnh thoảng ra chùa làm công quả, chùa có việc ra làm công quả là được rồi. Phật tử nó hỏi, một, ở trong quê chúng con thỉnh thoảng có đám tang, người ta cũng hay nhờ đến tụng kinh, nhưng họ vẫn sát sinh để cúng bái. Chúng con làm như vậy liệu có đúng và được lợi ích không ạ? Chúng con xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy, nếu không đi thì chúng con cũng muốn hoằng pháp để người ta biết đến Phật Pháp, mà đi thì cũng áy náy ạ. Đã đi thì phải hoằng được, phải chuyển được người ta chứ. Không chuyển được ngay, người ta lại bị người ta chuyển mình, thế thì đi làm quái gì. Đó. Cho nên trường hợp người ta đã muốn, người ta thỉnh mình đến để tụng kinh, để độ vong, để giao duyên cho người ta, cái lúc gia đình của người ta có người chết ấy, là cái lúc người ta gì, người ta sợ nhất, người ta tin nhất, và người ta gì, người ta sẽ nghe chúng ta nhất. Mà lúc này mình không chuyển được người ta nữa, đến người ta vẫn sát sinh, vẫn giết gà mổ lợn, người ta mang lên ban cúng mà chúng ta cứ ngồi tụng kinh đó, thì chúng ta gì, chẳng khác gì những kẻ ngu để cho họ dắt mũi vậy. Chúng ta không thể lấy mạng một chúng sinh này để đổi mạng một chúng sinh khác. Người học Phật chúng ta nên nhớ cái điều đó. Đó. Cho nên chúng ta nói trước với họ, chúng tôi rất hoan hỷ khi gia đình gì đã tin tưởng Phật Pháp, đã mời đạo tràng mời chúng tôi đến để tụng kinh cầu siêu cho các cụ hay cho người thân của gia đình. Nhưng gia đình nếu muốn được lợi ích, được an lạc, được đúng với chính pháp, được Phật độ cho, thì gia đình gì phải cũng phải nghe theo lời Phật dạy. chỉ cúng gì thanh bông hoa quả chay tịnh hoặc làm cơm chay thôi. Vì trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy gì, không thể sát sinh để cúng bái quỷ thần để cầu mong cho người thân của chúng ta ở dưới cõi âm được gì, được siêu thoát, mà càng gì làm như thế thì càng tăng thêm tội cho họ. Cho nên gia đình nếu thực sự tin Phật, nếu thực sự theo Phật, nếu thực sự muốn tụng kinh để hồi hướng công đức cho người mất kia thì nên làm như thế. Gia đình làm được như thế, chúng tôi sẽ gì, sẽ hoan hỷ nhất tâm đến để tụng kinh cầu siêu cho các cụ hay cho các vong. Nếu họ không gì, không nghe thì thôi, chúng ta cứ coi như là không có duyên với họ. Đến làm gì, tụng kinh làm gì mà khi con gà gì hoặc con lợn gì nó quay đầu xuống nó nhìn chúng ta. Suốt cả trong thời tụng kinh nó ai oán chúng ta, nó bảo các ông các bà không hiểu được nỗi đau của tôi hay sao. Nếu các ông các bà không đến thì tôi còn sống thêm được vài ngày vài tháng. Do các ông các bà nhận lời đến tụng kinh cho nên tôi mới chết gì, chết oan tức tưởi, tôi mới chết gì. Con gà trống thì gì? Bỏ vợ bỏ con gà mái thì gì? Bỏ chồng bỏ con gà con thì bỏ mẹ bỏ bố. Nó oán không? Oán chứ. Chúng ta không đến, chúng ta còn gì? Đỡ gây thù chuốc oán với chúng sinh khác. Chúng ta đến thì không chỉ không được phúc mà còn lại gì? Lại chuốc thêm kiểu oán vậy. Cho nên những trường hợp mà gì? Như thế nhất định không đi. Thầy ngày xưa cũng thế mà. Đi lễ nhà ai mà bảo giết gà mổ lợn để cúng mặn đó, thầy nhất định không đến. Bảo làm chay thì mới đến. Cúng chay thì mới đến. Thanh bông hoa quả hoặc làm cơm chay, cúng chay thì mới đến. Cúng mặn thì không có đến. Đấy. Chúng ta nên như thế. Chúng ta hoằng pháp nhưng phải có trí tuệ. Phải có sự phân biệt là gì? Là chính hay là tà? Là đúng hay là sai? Là thiện hay là ác? Thiện, đúng, chính thì mới theo. Tà, ác, sai thì nhất định là không, không nuôi dưỡng, không dung túng vậy. Như thế mới được. Còn chúng sinh ở thế gian này, xin thưa các vị vô lượng vô biên, cho thoải mái chúng ta độ. Không độ nhà đấy, chúng ta độ nhà khác. Thiếu gì người chúng ta độ đâu. Đó. Thưa các quý vị như thế. Chứ đừng có lo là gì, không đến nhà họ thì không độ được họ. Chúng ta đến có độ được họ đâu. Thậm chí còn quay thường gì, Phật pháp và dễ cầu. Các vãi á, mời một cái là gì, tong tong là đến ngay. Đấy. Cái này là quay thường Phật pháp là gì, cũng không tốt cho họ đâu. Đó. Theo quan điểm của thầy như thế. Ý nữa Phật tử hỏi, chúng con ở tại gia công việc ở đời cũng hơi nhiều, nên thời khóa tu tập không được không được đều, nên rất khó định tâm, mà không đi làm thì cũng không được. Con xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con làm thế nào để bằng được giữa đời, để cân bằng được giữa đời và đạo. Vì chúng con cảm thấy càng có tuổi thì trí nhớ giảm sút, rất khó học và hay tán loạn tâm mạng. Con xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con ạ. Làm thế nào để cân bằng được giữa đời và đạo? Câu hỏi này nó rộng lắm, nó mênh mông lắm, nó không có thể trả lời bằng một trường hợp nào, một cá nhân nào mà nó được cho tất cả đâu các quý vị. Vì vậy mà tất cả chúng ta đều phải gì? Chúng ta đều phải tự mình xem xét, tự mình cân đối cái thời gian của mình để dành cho đạo bao nhiêu, dành cho đời bao nhiêu cho nó vừa, làm sao cho nó hài hòa với cái điều kiện hoàn cảnh thực tế của gì? Của gia đình chúng ta, của bản thân chúng ta. Chứ thầy cũng không thể nào mà lấy một cái mô típ để mà đem mà giảng giải cho một người nào đó được. Bởi người này thì hoàn cảnh này, người nọ thì hoàn cảnh kia, mỗi cây mỗi nhà, mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà. Cho nên tự chúng ta phải cân bằng làm sao để cho nó gì? Nó hài hòa. Đó. Đừng có tham quá. Tham tiền tài của cải danh vọng quá thì sẽ gì? Ảnh hưởng đến con đường giải thoát. Mà tham con đường giải thoát quá mà bỏ bê á, công việc gia đình đồng áng á, rồi gia sự á thì gì? Vợ chồng con cái Tây phương cảnh chứ thấy đâu mà toàn thấy gì? Địa ngục hiện tiền ngay trước mắt rồi. Đúng không? Cho nên cái này tự chúng ta về mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh phải tự cân đối làm sao cho nó gì? Nó hài hòa. Hỏi thầy thì thầy gì? Thầy cũng bó tay mà thôi. Đấy cho nên khéo léo vận dụng Phật Pháp ở trong cuộc sống để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội chúng ta. Đó mà cái người thông minh nhất, người có trí tuệ nhất và người gì khôn ngoan nhất vậy. Một Phật tử nữa hỏi, gia đình chồng con, ông cụ tổ, gia đình chồng con, ông cụ tổ con thời xưa là ông tổng, ông bá, sinh ra ba người con trai, hai người là địa chủ, một người là thầy cúng. Người con đầu khi cải cách giảm tô bị đấu địa chủ đi tù và chết ở trong tù. Người thứ hai lấy hai vợ nhưng bà hai không có con. Khi chết gia đình cho chết ở nhà dưới và không chôn bằng quan tài mới mà chôn bằng quan tài cũ dùng lại rồi. Và con của người con thứ nhất thấy bố bị chết trong tù nên tức quá đã chém chết người đấu địa chủ, bắt bố đi tù và chết trong tù. Từ đó gia đình chúng con bị chết rất nhiều người, người bệnh, người chết non, người thì thắt cổ và không có con. Chồng con bị loạn tâm đã 10 năm cho đi viện thì khỏi, về nhà lại bị. Con bạch thầy chỉ cho con biết cách giải cứu cho gia đình chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái trường hợp này xin thưa các quý vị, đây là nghiệp, cộng nghiệp. Chúng ta biết ngày xưa mà địa chủ thì 10 ông địa chủ thì 8 ông gì? 8-9 ông ác. Đương nhiên làm giàu trên gì? Trên mồ hôi, xương máu của gì? Của đồng bào, của dân tộc. Chính vì vậy cho nên ngày mới có một thời gian là tố địa chủ là như thế. Chứ cũng có những địa chủ là gì? Cái thời đó là gì? Họ lại ủng hộ đất nước, ủng hộ cộng sản, ủng hộ bác, ủng hộ nhân dân. Họ đem tất cả của cải họ hiến cho gì? Cho cách mạng. Thế nhưng xong là tự họ lại gì? Đi làm cách mạng nữa. Thế nhưng trường hợp đó có ai bị đấu tố đâu. Trường hợp chống đối lại mới bị đấu tố chứ. Hoặc cũng có những trường hợp là gì? Không chống đối lại nhưng mà bo không muốn nữa. Không muốn gì? Hiến lại ruộng vườn, không muốn mất một cái gì cả cho đất nước nó đang đánh giặc, cứ bo giữ. Cho nên thì bắt buộc họ phải đấu tố để thu lại ruộng vườn để chia cho người nghèo. Cái lúc đó nó thế. Tuy nhiên chúng ta biết cái vụ đó là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khóc và xin lỗi gì trước toàn thể nhân dân. Nhưng mà chúng ta biết rằng thôi thì đấy là cái quá trình lịch sử của dân tộc. Qua rồi thì không nói lại đúng sai nữa. Nhưng quan trọng bây giờ Phật tử này thầy hướng dẫn cho về bây giờ cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà sám hối cho các cụ, mà hồi hướng cho các cụ. Cái gì nó qua rồi thì cầu nguyện Tam Bảo Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho nó qua đi. Cho những vong linh đã khuất kia để sớm được siêu thoát, cho những người còn sống là sớm được bình an mạnh khỏe. Bây giờ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà làm cái điều đó, rồi cúng dường ấn tống kinh Địa Tạng, thầy nghĩ rất tốt cho việc đó. Câu hỏi cuối cùng, con kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ giúp đỡ gia đình con một việc sau. Em gái con làm nhà xong nhờ thầy cúng tạ lễ làm nhà thì thầy khoanh góc nhà chôn yểm bùa bằng chỉ ngũ sắc và kim. Từ sau hôm ấy cháu nhỏ thấy hình bộ xương người đi lại trong nhà, cháu sợ lắm. Con mong thầy giúp đỡ cho gia đình con bây giờ nên làm thế nào. Cứ đi đi, thầy nói suốt rồi, cứ đi đi. Thầy đã nói suốt, giảng suốt, ra giảng mấy năm nay. Đừng có dạy gì mà chơi với mấy ông phù thủy mà. có đúng không? Chơi thì cứ chơi, muốn chơi cứ chơi, chơi bao giờ mà sợ, sợ đến nỗi là gì? Sợ đến nỗi mà biết sợ thì khi đó lên thì mới giúp. À, lúc đó mới giúp. Bây giờ thì chưa. À, giờ hôm nay nói thế này thôi thì thầy biết là chưa sợ hẳn 100% đâu. Bao sợ 100% thì cả vợ cả chồng cả nhà lên là gì? À, gặp thầy để một lần, hai lần, thậm chí ba lần thầy còn chưa tiếp đâu. Để xem cho thành tâm đến đến cái mức mà gọi là cùng cực rồi thì giúp, lúc đấy mới giúp. Giúp một cái phải được luôn. Giúp mà không được cái thì người ta lại mất thêm niềm tin ở Tam Bảo. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, chúng ta lên thời thượng cúng và
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.